Chương 63, khởi hành không sao, tên tặc nhân giết lệnh lang kia, nhất định là hạng người hung ác, nếu như để hắn trốn vào thương đội, chắc chắn là đại họa. Bây giờ có người đem hắn bắt đi, ta phải cảm tạ mới đúng. Đồng Dịch lớn tiếng cười nói. Khách khí, đồng chủ quán khách khí. Hứa Vương Lượng tranh thủ thời gian quát tay, thay Đồng Dịch rót đầy chén lớn rượu, nói, đây là tiên khách ngưỡng, đồng chủ quán hảo hảo thử một phen. Tốt tốt. Đồng Dịch tươi cười cầm chén rượu lên. Qua ba lần rượu, Hứa Vương Lượng cáo từ rời đi. Đồng Dịch thu liễm nụ cười trên mặt, hắn nhìn về phía tên thủ hạ ra lệnh nói, ba ngày sau, Hứa Vương Lượng sẽ dẫn người tra xét hung đồ, cầm 1000 lượng này đến lúc đó ngươi phân cho những người đã nhận lệnh bài kia, xem như một điểm bồi thường. Chủ quản nhân nghĩa. Tên thủ hạ tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói, đến lúc đó ta không hy vọng nghe được lời ra tiếng vào. Tốt, lui xuống đi. Đồng Dịch quát tay áo, tên thủ hạ kia tranh thủ thời gian không người rời đi. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, đám người Hứa ra không tiếp tục tra xét toàn thành, phảng phất bọn hắn đã từ bỏ. Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong mấy ngày nay một mực đợi tại trong đình viện. Trễ Đức Phong lặng yên hồi phục thân thể, dù sao vừa nhận qua tổn thương, tiếp xuống lại phải lặn lội đường xa, chung quy sẽ có điểm mệt mỏi. Trần Phỉ thì siết chặt toàn bộ thời gian tu luyện. Đầu tiên là nội kình công pháp kinh thôn quyết độ thuần thục rốt cục đạt đến đại viên mãn, chẳng những vận chuyển công pháp tăng lên rất nhiều nội kình, điểm mấu chốt mang lại chính là mỗi ngày có thể nuốt đan dược, đạt đến một giai đoạn mới. Trước khi đạt đến đoán cốt cảnh, mỗi ngày hắn có thể nuốt 4 khỏa thường phù đan. Sau khi đột phá đến đoán cốt cảnh, số lượng thường phù đan phục dụng mỗi ngày đã tăng lên 5 khỏa. Mà bây giờ kinh thôn quyết đạt đến đại viên mãn, cực hạn mỗi ngày phục dụng đan dược tăng thẳng đến 7 khỏa thường phù đan. Tuy nói đột phá đến đoán cốt cảnh, thường phù đan hiệu quả giảm mất đi đôi chút, nhưng mỗi ngày phục dụng 7 khỏa đan dược, hơn nữa khi vận chuyển kinh thôn quyết cũng tăng lên nội kình. Dựa theo tính toán của hắn, đột phá đến luyện tụy cảnh cần tích lũy 10 vạn sợi nội kình, đoán chừng cần 1 năm rưỡi liền có thể đạt đến, tốc độ tu luyện này đã vượt xa khỏi những tán tu thông thường. Tất nhiều võ giả, bởi vì thiên tư cùng công pháp hạn chế, cả một đời đều không thể tu luyện tới luyện tụy cảnh. Mà nếu có thể tu luyện tới, thọ nguyên đã không còn bao nhiêu. Giống như trước đó mấy ngày Trần Phỉ xử lý Hàn Lao, tuổi thọ Hàn Lao đã tiếp cận 50 mới miễn cưỡng đột phá đến luyện tụy cảnh. Bất quá hiện tại tốc độ tu luyện của Trần Phỉ quả thực rất nhanh, cần đại lượng tiêu hao đan dược. 7 khỏa thường phù đan, tương ứng với 220 lượng bạch ngân một ngày, một năm chính là hơn 7200 lượng bạch ngân, cũng may hắn có thể luyện chế đan dược. Ngoại trừ tu luyện nội kình, còn thừa thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, đọc thêm bí tịch về dược liệu. Hắn muốn thôi diễn ra phiêu lăng đan đan phương. Phiêu lăng đan tại phần thành đều chỉ có giải rác mấy cửa tiệm bán. Đan phương giá trị cực kỳ cao, độ khó luyện chế cũng cực lớn, rất nhiều luyện đan sư có thể luyện chế thường phù đan, đều không thể nhập môn phiêu lăng đan. Bởi vì những điểm này, phiêu lăng đan giá cả rất cao, một viên đạt đến 100 lượng, nhiều hơn gấp 3 lần thường phù đan. Lần này hắn không tìm được đan phương, nên bắt buộc phải hiểu rõ dược liệu, đến lúc đó đảo ngược thôi diễn, hy vọng thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Kể cả không thôi diễn ra phiêu lăng đan, việc hiểu rõ dược liệu cũng giúp ích cho hắn trong việc luyện các đan dược khác rất nhiều. Sáng sớm, Tiên Vân Thương đội chủ điểm đã truyền đến tiếng huyên náo, từng người bắt trên lưng bao khỏa, đều là những tán tu đã mua lệnh bài. Tiên Vân Thương đội không có cung cấp thức ăn, nhưng tốt xấu cung cấp một chỗ thừa trên xe ngựa, tuy hơi chật chội, nhưng dáng nhịn tiến đến Tiên Vân thành. Trần Phỉ đứng ở trong đám người, nghe bọn hắn không ngừng thảo luận. Đột nhiên, toàn bộ thương đội chợt tiến tĩnh, Trần Phỉ quay đầu, ánh mắt không khỏi nhíu lại, sau đó nhìn về phía Trễ Đức Phong. Thương đội quản sự Đồng Dịch đến, đi bên cạnh hắn, chính là Hứa Vương Lượng cùng Ngũ Trường Lập. Thương đội chỉ tiếp nhận võ giả cùng thường dân, không tiếp nhận ác nhân. Ta nhận được tin có người giết Hứa Minh Nhi tử, hiện tại sẽ tiến hành dò xét một phen, trở ngại mọi người một chút thời gian, mong được lượng thứ. Cái này, tất cả mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng bọn hắn đều có chút không thoải mái. Nhưng người dưới mái hiên, giận cũng không dám nói gì. Ở trong chúng ta có ác nhân, tranh thủ thời gian tra xét nhanh a. Đúng đúng, cùng hung nhân ở chung một chỗ, an ngủ không yên. Nói có lý, chỉ là chậm trễ một điểm thời gian, không có gì đáng ngại. Cha đi, cha xong chúng ta càng yên tâm hơn. Đột nhiên có mấy đạo thanh âm từ trong đám người truyền ra, nhân số không ít, có chừng 20 mấy người. Nghe thấy bọn hắn hô lên, những người còn lại trong lòng bài xích giảm bớt một chút. Đồng Dịch trên mặt lộ ra tiêu dung, nhìn về phía Hứa Vương Lượng. Hứa Vương Lượng liếc mắt ra hiệu cho Ngũ Trường Lập, Ngũ Trường Lập không dám trì hoãn, đem trong ngực cổ trùng triệu hóa ra. Huyết trùng. Trễ Đức Phong ánh mắt trừng lớn, không chế thân hình không tạo ra điểm nào đáng nghi, nhưng trong lòng đã lo lắng bất phần. Trần Phỉ nghe được Trễ Đức Phong nói nhỏ, cùng đám người xung quanh thảo luận, hắn cũng minh bạch tác dụng của loại cổ trùng này, loại cổ trùng này có thể căn cứ huyết dịch truy tung đến binh khí lưu lại mùi vị. Trần Phỉ đại khai nhãn giới, đồng thời may mắn trước đó hắn làm ra quyết định. Cảm giác được Trễ Đức Phong dị dạng, Trần Phỉ ngón tay hơi động, phát ra một đạo kình khí đánh vào Trễ Đức Phong ống tay áo. Trễ Đức Phong khẽ giật mình, cố gắng bình tĩnh trở lại, đây ám hiệu của bọn hắn. Cổ trùng giữa không trung xoay một vòng, không bay về phía đám người, ngược lại hí một tiếng ra hiệu cho Ngũ Trường Lập. Ngũ Trường Lập biến sắc, liếc mắt nhìn qua Hứa Vương Lượng, nuốt nước miếng, bắt đầu mang theo cổ trùng đi qua trước mặt từng tán tu. Bộ dáng huyết trùng có chút kinh dị, một vài tán tu nhìn thấy huyết trùng lướt qua mặt hơi nhíu mày, có người trực tiếp hoảng sợ. Rất nhanh, Ngũ Trường Lập mang theo huyết trùng đi qua một nửa tán tu, nhưng huyết trùng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ngũ Trường Lập trên trán đã đổ mồ hôi, nơi xa Hứa Vương Lượng con mắt đã híp lại. Trễ Đức Phong nhìn thấy huyết trùng lướt qua, thở dài một hơi, nhưng trong lòng khẩn trương và phẫn. Cũng may huyết trùng không có dị dạng, tại trước mặt Trần Phỉ cũng là như thế. Một lát sau, huyết trùng đã lướt qua trước mặt tất cả tán tu. Ngũ Trường Lập lui về chỗ Hứa Vương Lượng, lắc đầu. Hứa Vương Lượng sắc mặt âm trầm nhìn xem những tán tu này, hắn có một loại cảm giác, hung thủ giết nhi tử hắn tại ngay trước mặt, nhưng hết lần này tới lần khác, không tìm ra được. Hứa Vương Lượng siết chặt nắm đấm, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể tìm ra. Một khắc đồng hồ sau lên đường, vất vả các vị. Đồng Dịch lớn tiếng thông báo, quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Vương Lượng, việc này hắn chỉ có thể giúp được đến đây. Trần Phỉ nhìn xem Hứa Vương Lượng bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một khắc đồng hồ sau, Tiên Vân Thương đội lên đường, Trần Phỉ ngồi tại một góc trên xe ngựa, hắn chăm chú nghe một lão trượng nói chuyện. Nhìn bộ dáng của các ngươi, chính là muốn chạy đến gia nhập Tiên Vân kiếm phái đúng không? Thế nhưng, Tiên Vân kiếm phái muốn gia nhập cũng không dễ dàng. Chương 64, Mũ Phượng Tiền Bối trước đã từng đến Tiên Vân thành sao? Nghe được lão trượng, trên xe ngựa yên tĩnh trở lại. Tiên Vân kiếm phái là môn phái đứng đầu trong phạm vi mấy ngàn dặm, thực lực thâm bất khả trắc. Bởi vì có Tiên Vân kiếm phái, Tiên Vân thành mới chậm rãi phát triển, cho đến bây giờ đã phát triển đến tình trạng khổng lồ. Trong xe ngựa từng võ giả trẻ tuổi, từ khi sinh ra hầu như đều nghe về Tiên Vân kiếm phái truyền thuyết, tự nhiên muốn hướng đến môn phái này. Trước kia ta tại Tiên Vân thành sinh sống mấy năm, chỉ là cuộc sống rất khó khăn, cho nên đi ra bên ngoài sông sáo mấy năm. Nhưng đầu năm nay, binh hoang mã loạn, nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trở về Tiên Vân thành dưỡng lao đi. Lao trượng cười khổ một tiếng nói: "Tiền bối, ngươi nói thêm về Tiên Vân kiếm phái đi, bọn hắn thu đồ rất nghiêm ngặt sao?" Có người không kịp chờ đợi hỏi. Đối với những võ giả có tố chất thiên tài, sẽ không nghiêm ngặt, chỉ là đối với người bình thường, chính là xa không thể chạm đến. Lao trượng lắc đầu, tiếp tục nói: "Muốn bái nhập Tiên Vân kiếm phái, tuổi tác căn cốt nội tính, mỗi một thứ đều có yêu cầu cụ thể. Một là ngươi thông qua toàn bộ yêu cầu, hai là ngươi có thiên phú dị bẩm, để cho người ta ước ao, nếu không thì không vào được Tiên Vân kiếm phái sơn môn." "Tiền bối, có thể nói cụ thể sao?" Trần Phỉ móc ra một bầu rượu đưa tới trước mặt lão trượng. Lão trượng nhìn hắn một chút, tiếp nhận bầu rượu, ngửi qua hương vị, ánh mắt sáng lên. Quả là hậu sinh khách khí. Lão trượng cười ha ha một tiếng, cầm lấy bầu rượu tu một hơi, nhìn xem đám người nói, "Những yêu cầu này, kỳ thật các ngươi đến Tiên Vân thành, rất dễ dàng liền có thể thăm dò được. Bất quá đã hôm nay các ngươi nguyện ý nghe, vậy lão hủ liền nhiều lời vài câu." Tất cả mọi người an tĩnh lại, lặng lặng nhìn lão trượng. Lão trượng cũng hưởng thụ loại cảm giác này, cười nói, "Trước tiên nói về tuổi tác, nhất định phải dưới 15 tuổi, nếu như vượt qua ở độ tuổi này, tối đa cũng không thể vượt qua 20, hơn nữa tu vi nhất định phải đạt tới luyện tùy cảnh." "Luyện tùy cảnh?" Đám người kinh hô một tiếng, trước 20 tuổi đạt đến luyện tùy cảnh. Võ giả tu vi đạt đến luyện tùy cảnh tại phần thành đi tông môn hay bang phái nào đều được xem như thượng khách. Hơn nữa tại đây, phần lớn võ giả luyện tùy cảnh tuổi tác đều trên 40, hơn 30 đều xem như thiên tư chắc tuyệt, tương lai có hy vọng đạt đến luyện tạng cảnh. Nhưng ở Tiên Vân kiếm phái, nhất định phải trước 20 tuổi đạt đến luyện tùy cảnh, chỉ cần ngẫm lại, cũng làm người ta choáng váng. Trần Phỉ sắc mặt cũng hơi đổi, bởi vì cô thân thể này hiện tại đã đạt đến 23 tuổi. Trước khi tiến vào y quán, hắn vốn là một thôn dân, vì sinh kế mới tiến về Bình Ngâm thành. "Đúng vậy a, luyện tùy cảnh a." Lao trượng nhìn thấy phản ứng của mọi người, tựa hồ đã sớm ngờ tới, lộ ra rất bình tĩnh. Đối với địa phương khác, yêu cầu này sát thực quá cao, cao đến để cho người ta không dám suy nghĩ. "Tiền bối, ngươi vừa rồi có nói nếu như căn cốt cùng nội tính đạt tới trình độ nhất định, tuổi tác hạn chế cũng có thể bỏ qua." Có người không cam lòng hỏi. "Đúng, nếu như căn cốt cùng nội tính cao, tuổi tác không là vấn đề." Lao trượng nhẹ gật đầu, nhưng hắn nói tiếp, "Nhưng nếu như căn cốt cùng nội tính kỳ cao, trước 20 tuổi đạt đến luyện tùy cảnh, kỳ thật đối với những người kia cũng không khó, đúng không?" Cái này những người khác không khỏi nể lời. Đương nhiên, có một ít võ giả bước vào con đường tu luyện tương đối chế, tu vi kém một chút, cũng có thể xem xét. Cho nên Tiên Vân kiếm phái sẽ cho bọn hắn cơ hội. Chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể thuận lợi bái nhập Tiên Vân kiếm phái. Làm sao để thông qua khảo thí? Cái này lão phu cũng không rõ ràng, dù sao rất nhiều chuyện ta cũng chỉ nghe qua tin đồn. Đến lúc đó các ngươi tự mình tiến về Tiên Vân kiếm phái sơn môn, liền có thể biết được. Lão trượng ngửa đầu lại uống một ngụm rượu, thần sắc tràn đầy hài lòng. "Tiên Vân kiếm phái có giới hạn thời gian thu đồ không?" Trần Phỉ hỏi. "Hiển nhiên là có, bất quá thời gian thu đồ rất nhiều, mỗi tháng một lần khảo thí. Dù sao muốn bái nhập Tiên Vân kiếm phái có rất nhiều người, Tiên Vân kiếm phái vì thu lưu người mới, cũng tạo ra cơ hội cho bọn hắn." Lão trượng nhẹ gật đầu. Trần Phỉ không tiếp tục hỏi, hắn tạm thời chớp mắt. Tuổi tác vượt chỉ tiêu, về phần căn cốt, thân thể này căn cốt gần như không đáng để nói, ngẫm lại lúc trước nguyên thân 3 tháng đều không thể nhập môn tu luyện, liền có thể minh bạch. Cũng chỉ còn nội tính. Dựa vào bảng công năng tinh giản hóa, bây giờ nội tính của hắn chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một điểm này có thể bù đắp được 2 điểm thiếu sót kia không, hắn không biết. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần chấp nhất gia nhập Tiên Vân kiếm phái. Tại xung quanh Tiên Vân thành, có rất nhiều môn phái cũng đang chiêu thu đệ tử. Bọn hắn tuy không bằng Tiên Vân kiếm phái, nhưng công pháp truyền thừa cũng rất mạnh. Thấy đám người trong xe ngựa có chút chán nản, lão trưởng không khỏi lên tiếng an ủi một câu. Hơn nữa hắn cũng không nói láo, bởi vì Tiên Vân kiếm phái quần hùng tề tụ, rất nhiều môn phái tại những nơi khác xung dốc đều chuyển dịch về Tiên Vân thành. Tuy những môn phái kia cũng có chút danh tiếng nhưng khi so với Tiên Vân kiếm phái liền kém hơn rất nhiều. Đám người trong xe lâm vào yên tĩnh, xe ngựa dần dần rời xa phần thành, đường đi bắt đầu trở nên gập ghềnh, trên xe thi thoảng sốc này. Cả ngày, Tiên Vân Thương đội đều lộ ra bình yên vô sự. Bất quá cũng rất bình thường, dựa vào Tiên Vân Thương đội danh tiếng cùng thực lực, sẽ không có đám sơn phỉ nào dám đến gây chuyện. Về phần quỷ dị, dã ngoại hoang vu quỷ dị xác thực rất nhiều, nhưng cũng không phải khắp nơi đều có thể trông thấy. Hơn nữa con đường này Tiên Vân Thương đội thường xuyên lui tới, nếu gặp được quỷ dị hoặc trở ngại nào khác, bọn hắn đã sớm xử lý, hoặc trực tiếp đi đường vòng qua. Trần Phỉ tiêu hao phần lớn thời gian đều là xem bí tịch, Loại quan sát này để hắn hiểu rõ các loại dược tính của từng dược liệu, mang đến cảm giác thích thú. Lúc trước hắn chăm chú đọc bí tịch vì muốn thôi diễn ra phiêu lang đan, nhưng hiện tại mục đích này đã không còn nhiều ý nghĩa. Nha, mau nhìn, nơi này vậy mà cũng có người xuất hiện. Ngày thứ bảy trạm vào tối, trên xe ngựa đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên. Đám người có chút hiếu kỳ, kéo ra tấm vải che trên cửa xe ngựa, bọn hắn quả thật nhìn thấy từ phía xa trên khe núi, một gian nhà nhỏ lẻ loi xuất hiện. Xung quanh cũng không có thành trì nào, chỉ đơn thuần có một gian nhà mục, cực kỳ cổ quái. Đừng nhìn, mau lui vào. Lao trượng biến sắc, tranh thủ thời gian hét lớn. Tiền bối, thế nào? Có người nghi hoặc hỏi. Cửa của gian nhà kia đã mở ra, có một tân nương tử. Lao trượng còn chưa kịp giải thích, có người đột nhiên hưng phấn nói. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu, nhìn thấy gian nhà kia đã mở cửa ra, một thân ảnh đội mũ phượng trên vai quàng lấy khăn chậm rãi đi ra. Tốt, thật đẹp. Có người thấp giọng thì thầm, thần sắc hắn trở nên ngốc trệ. Đột nhiên hắn chậm rãi đưa tay chế trụ gương mặt của mình, tay còn lại đâm thẳng về phía trong mắt. Chương 65, đến Tiên Vân Thành keng. Một tiếng đại hồng trung vang lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thương đội. Tất cả mọi người vốn đang mê mang đột nhiên trở nên thanh tỉnh. A, con mắt của ta, con mắt của ta. Tiếng la hét thống khổ vang lên liên tiếp, tại trên xe ngựa, rất nhiều người hai tay đã gần xuyên qua tròng mắt của mình, chỉ kém một chút, bọn hắn đã móc ra. Cũng may mà vừa rồi lão trượng nhắc nhở một tiếng, khiến bọn hành động của bọn hắn khựng lại đôi chút mới giữ được ánh mắt. Sao lại thế này? Trong xe ngựa, có người run lẩy bẩy, loại cảm giác toàn thân bị khống chế kia, để cho thân thể bọn hắn phát lạnh. Mấu chốt là, bọn hắn đến bây giờ đã quên đi, vừa rồi rốt cuộc bọn hắn nhìn đến thứ gì mới dẫn đến tình trạng này. Tựa hồ là một gian nhà trên khe núi, nhưng sự tình phía sau, hoàn toàn không nhớ nổi. Trên các toa xe ngựa khác vẫn không ngừng có tiếng la hét vang lên, đám hộ vệ Tiên Vân Thương bắt đầu dò xét từng toa, kiểm tra xem có vấn đề gì hay không, đồng thời cảnh cáo không cho phép tùy ý nhìn ra bên ngoài, bằng không hậu quả tự phụ. Đó chính là quỷ dị à, một gian nhà đột ngột xuất hiện tại bên trong khe núi, khẳng định có vấn đề. Lao trượng thở dài một hơi, nói, gặp những thứ này, biện pháp tốt nhất chính là không nghe không nhìn. Có Tiên Vân Thương đội bảo hộ, còn có thể cam đoan an toàn. Vừa rồi đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đám người hướng phía Lao trượng nói lời cảm tạ, Lao trượng khoát tay áo. Hắn cũng chỉ vì tự cứu bản thân, nếu quả đám người này bị quỷ dị mê hoặc, bước đầu tiên chỉ là loại bỏ ánh mắt, nhưng sau đó có thể phát sinh tiếp các chuyện kinh khủng khác, đây mới thực sự là đại nạn. Nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đám người sợ hãi không thôi. Trần Phỉ chau mày. Vừa rồi những người khác nhìn ra gian nhà, hắn kỳ thật không nhìn qua, gặp phải quỷ dị mấy lần, hắn đã đúc kết không ít kinh nghiệm. Nhưng khi có người đưa tay chụp lấy ánh mắt của mình, thậm chí hắn vẫn phát sinh hoảng hốt, thanh tâm quyết tuy lập tức vận chuyển, nhưng không lập tức đem loại dị dạng này tiêu trừ đi. Nói cách khác, có nhìn quỷ dị hay không, đều sẽ trúng chiêu, chỉ là cường độ sẽ ít hơn mà thôi. Về phần trên cánh tay hắn cố ý lưu lại ấn ký hư nhược, đến bây giờ mới có một chút cảm ứng. Ấn ký này vậy mà trì hoãn. Trần Phỉ nhìn thoáng qua lão trượng, trên thân lão trượng này có lẽ có đồ vật có thể khắc chế quỷ dị nên vừa rồi hắn mới có thể bảo toàn tâm trí. Ngược lại thanh tâm quyết, mặc dù có hiệu quả, nhưng tựa hồ đối mặt với quỷ dị thực lực mạnh mẽ, liền lộ ra không chống đỡ nổi. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao đây chỉ là một môn công pháp phổ thông. Còn may đi theo Tiên Vân Thương đội, nếu không thật không biết chuyện gì có thể xảy ra. Trễ Đức Phong trong lòng còn sợ hãi, quỷ dị này đoán chừng mới xuất hiện gần đây, nếu không Tiên Vân Thương đội sẽ không lơ là phòng bị như vừa rồi, kém chút lật thuyền trong mương. Nếu như đi theo một thương đội nhỏ, trận kiếp nạn này có thể vượt qua hay không cũng khó mà nói. Tiên Vân Thương đội tiếp tục khởi hành tránh xa khe núi kia, lượn qua một vòng đường mới bắt đầu tiếp tục đi theo lộ tuyến cũ. Bị quỷ dị này hù dọa một phen, tốc độ của bọn hắn tựa hồ tăng lên đáng kể. Biến hóa rõ ràng nhất chính là, bình thường một ngày để cho đám người xuống xe nghỉ ngơi 3-4 lần, bây giờ chỉ còn lại 2 lần. Hơn nữa thời gian nghỉ ngơi phi thường ngắn, đẩy nhanh tốc độ khởi hành. Hai ngày tiếp theo trôi qua, tại thời điểm chạm vào tối, toàn bộ thương đội phát ra một trận reo hò thanh âm, bọn hắn trông thấy Tiên Vân Thành. Còn chưa đến Tiên Vân Thành, đây chỉ là một tòa thành nhỏ bên cạnh Tiên Vân Thành. Muốn chân chính tiến vào Tiên Vân Thành, còn cần khoảng một ngày nữa. Lao trượng nhìn xem tòa thành phía xa, giải thích nói. Bất quá trên mặt hắn đã mang theo tiểu dung, dù sao đến được nơi này, cơ hội liền đại biểu an toàn. Hai ngày trước đụng phải quỷ dị, rõ mồn một trước mặt, chỉ có tiến vào thành trì mới để đám người an tâm đôi phần. Tiêu hao thêm nửa canh giờ, toàn bộ thương đội rốt cục tiến vào thành trì. Một số người bắt đầu rời đi Tiên Vân Thương đội, không phải tất cả bọn hắn đều muốn tiến về Tiên Vân Thành. Trần Phỉ mục đích tự nhiên chính là tiến về Tiên Vân Thành, bởi vì tại đây có Tiên Vân kiếm phái, phần lớn người mục đích cũng là nơi đây. Tiên Vân Thương đội tại trong tòa thành này tu chỉnh một ngày, Trần Phỉ cũng thừa thời gian này đi dạo một vòng. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tòa thành trì này sức sống, không nói cái khác, vẹn vẹn là thanh lâu số lượng nhiều hơn phần thành rất nhiều. Đồng thời đan dược binh khí giá cả cũng rất phong phú, giá cả cũng không phải quá đắt đỏ. Chỉ nơi nào xuất hiện nhân tài nhiều, những đồ vật này mới có thể hạ giá xuống. Đồng thời tại phần thành ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy luyện tùy cảnh võ giả, ở đây không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng Trần Phỉ mơ hồ cảm nhận được không ít người. Nghĩ đến Tiên Vân kiếm phái yêu cầu trước 20 đạt đến luyện tùy cảnh, hắn không khỏi im lặng. Cũng chỉ có tại hoàn cảnh tu luyện này, Tiên Vân kiếm phái mới dám đưa ra yêu cầu như vậy. Trần Phỉ không tự chủ được nghĩ đến lúc trước Bình Âm thành cùng đám phản quân. Đám phản quân kia chỉ là một chi nhỏ được tách ra, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm vào những tòa thành nhỏ. Hơi suy nghĩ một chút, vương triều hiện nay phát sinh quá nhiều sự tình, mới có thể để một đám phản quân nhỏ ngang nhiên hoành hành, quả thực thế đạo rối loạn. Sáng sớm hôm sau, Thiên Vân Thương đội một lần nữa lên đường. Trong xe ngựa lão trượng kia đã rời đi, theo lời hắn nói tuy chủ thành rất phồn hoa, nhưng là sinh sống áp lực rất lớn. Còn không bằng tại đây sinh hoạt, càng thêm an nhàn tự tại, dù sao hắn đã đạt đến tuổi này, không có dự định thử gia nhập Tiên Vân kiếm phái. Đến lúc đó trước tiên tại trong thành thuê một đình viện, chúng ta tiếp tục bán đan dược. Nửa đường nghỉ ngơi, Trần Phỉ nhìn về phía Trễ Đức Phong. Đan dược, hắn khẳng định phải tiếp tục buôn bán, dù sao đây cũng là một cách kiếm được rất nhiều ngân lượng. Đương nhiên, lần này buôn bán đan dược, khẳng định phải càng thêm cẩn thận. Tốt nhất, chỉ khi hắn có thể bái nhập Tiên Vân kiếm phái, đến lúc đó dựa vào môn phái tên tuổi, đoán chừng sẽ không có phiền phức gì. Dù sao cũng chỉ là thường phụ đan, tại địa phương khác bán ra thu được rất nhiều ngân lượng, nhưng tại Tiên Vân thành, cũng chỉ là một loại đan dược rất bình thường mà thôi. Đương nhiên tiếp tục bán. Trễ Đức Phong cười gật đầu, tuổi tác hắn hiện tại không có khả năng gia nhập môn phái. Hơn nữa buôn bán đan dược cùng Trần Phỉ, nếu làm tốt, hắn không cần lo đến việc thiếu thốn ngân lượng sinh hoạt. Trạng vạng tối, Trần Phỉ lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Vân thành, liền đem hắn trấn trụ. Hắn chưa từng nghĩ tới, có thể tại thế đạo này, trông thấy một tòa thành trì cao ngất hùng vĩ như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cửa thành thủ vệ đều là võ giả đoán cốt cảnh, ngũ trưởng đều có tu vi luyện tụy cảnh trở lên, cụ thể cảnh giới gì, Trần Phỉ dù vận dụng thanh tâm quyết cảm ứng, cũng đoán không được. Hơn nữa trên người hắn khí tức lạnh lẽo, hiển nhiên trong tay dính không ít máu tươi. Cùng đám người cáo biệt, Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong tìm một gian khách điếm. Giá cả rất đắt, đồ ăn cũng không rẻ, nhưng bọn hắn đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Một năm 2000 lượng. Sáng sớm hôm sau, trưởng quỹ mang theo Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong tiến về một đình viện, các phương diện đều rất tốt, nhưng về phần giá cả, quả thực có chút dọa người. Chương 66, Sơn Môn Tiên Vân kiếm phái giá cả này đã rất tốt, gần nhất số lượng người đến Tiên Vân thành rất nhiều. Ngươi chần chừ thêm mấy ngày nữa, đoán chừng đình viện này sẽ bị người khác thuê mất. Trưởng quỹ cười nói. Cuối cùng, Trần Phỉ vẫn phải thuê đình viện này, đôi bên thỏa thuận giá cả tại 1900 lượng, Trễ Đức Phong tiến lên muốn đem giá tiền ép xuống nhưng không được. Thu mua vài đồ vật cơ bản bổ sung trong đình viện, bọn hắn coi như chính thức có chỗ dừng chân tại Tiên Vân thành. Trễ Đức Phong đi nghe ngóng thu gom dược liệu chuẩn bị cho việc luyện đan. Trần Phỉ qua lại từng tiểu lâu, ngoại trừ việc hắn đi thăm dò đan dược giá cả, việc chính là để nghe nóng về việc thu đồ tại Tiên Vân kiếm phái. Nửa ngày sau, hắn trở lại đình viện, suy tư những mày. Thế nào? Trễ Đức Phong có chút nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là nghe được Tiên Vân kiếm phái thu đồ sự tình, quy tắc lại thay đổi. Trần Phỉ thấp giọng nói. Trước kia tại trong tương đội, nghe lão trưởng giảng giải về quy tắc thu đồ, kỳ thật đây là quy tắc đã được thiết lập ra rất nhiều năm về trước. Trôi qua nhiều năm như vậy, đặc biệt là ngày càng có nhiều người tiến đến Tiên Vân thành, mong muốn gia nhập Tiên Vân kiếm phái, vậy nên quy tắc thu đồ tuy không phải một tháng đổi một lần nhưng cũng kém không nhiều. Hiện tại quy tắc thế nào? Trễ Đức Phong hiếu kỳ hỏi. Lần trước tại trong xe nghe được trước 20 tuổi đạt đến luyện vị cảnh, để hắn cả kinh không thôi. Hắn tu luyện cả một đời, cho tới bây giờ dừng bước tại đoán cốt cảnh, xa xa không chạm đến luyện vị cảnh. Kết quả nghe thấy những võ giả trẻ tuổi khác đã chạm đến luyện vị cảnh, loại đả kích này quả thực khiến hắn rất khó chịu. 2 tháng trước đổi quy tắc mới, nếu như còn chưa tiếp xúc qua võ học, trước 13 tuổi, nếu căn cốt cùng ngộ tính khảo thí hợp cách, liền có thể bái nhập môn phái. Nếu như đã từng học nghệ bái sư, trước 15 tuổi đạt đến đoán cốt cảnh, trước 18 tuổi luyện đến luyện vị cảnh. Trần Phỉ chậm rãi trả lời. Trễ Đức Phong ngơ ngác một chút, hắn cho rằng bản thân đã nghe lầm. Quy tắc trước kia đã đủ khắc nghiệt, hiện tại khá lắm, vậy mà càng thêm gian nan cực khổ. Trước 18 tuổi đạt đến luyện vị cảnh, cho dù là tại Tiên Vân thành, cũng rất khó khăn a. Trễ Đức Phong nhịn không được nói. Một người võ học thành tựu, ngoại trừ gia cảnh, phụ mẫu nếu như cũng là võ giả, thiên phú ít nhiều đều sẽ được di truyền lại. Giống như tại Tiên Vân thành, thiên tài khẳng định so với hương giá chi địa tốt hơn nhiều. Nhưng để đạt đến tu vi luyện tụy cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Ân, cho nên bái nhập Tiên Vân kiếm phái, đại bộ phận tuổi tác đều rất thấp. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, nói tiếp, dù sao bồi dưỡng từ nhỏ, vô luận là khả năng cống hiến hết mình với môn phái hay tính cách, đều so với những võ giả học nghệ bái sư tốt hơn nhiều. Gần nhất Tiên Vân kiếm phái thu đồ rất nhiều người đạt chỉ tiêu. Trễ Đức Phong hỏi, cũng chỉ có thu nhiều người mới có thể đẩy điều kiện lên cao thế này. Ân, gần nhất tới đây tị nạn quá nhiều người. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, khẽ thở một hơi. Chính là bởi vì có rất nhiều lựa chọn, cho nên Tiên Vân kiếm phái đương nhiên chọn những hạt giống tốt nhất. Dựa theo tin đồn hắn nghe được, khả năng đợt thu đồ sắp tới quy tắc lại tiếp tục thay đổi. Tiên Vân kiếm phái tuy là quái vật khổng lồ, nhưng thụ đồ cũng nên có sư gia đến dạy, tài nguyên cũng phải phân phối hợp lý. Nếu bành trướng quá nhanh, đoán chừng sẽ không thể kiểm soát tốt được. Nhưng cũng vì điểm này, người giống như Trần Phỉ chỉ là một võ giả phổ thông, hy vọng bái nhập Tiên Vân kiếm phái cực kỳ xa vời. Mà tháng này Tiên Vân kiếm phái thu đồ sẽ diễn ra sau 5 ngày. Còn có một tin đồn khác, chính là về sau Tiên Vân kiếm phái sẽ không tiếp tục mỗi tháng thu đồ một lần, có khả năng đổi thành 3 tháng, thậm chí là nửa năm một năm sau, đều rất có khả năng. 2 ngày này, Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong đều tại Tiên Vân thành tìm hiểu tin tức. Trễ Đức Phong rốt cuộc tìm được một điểm bán dược liệu không tệ, Trần Phỉ đã thăm dò đi qua hơn nửa Tiên Vân thành, đặc biệt là những cửa tiệm tụ tập rất đông người. Đan dược giá cả so với phần thành, tất nhiên có chênh lệch. Tại Tiên Vân thành, phiêu hồng đan giá cả thông thường 10 lượng bạc ngân, thường phụ đan 25 lượng, phiêu lăng đan đạt đến 95 lượng. Phiêu lăng đan dù sao cũng là đan dược để cho võ giả luyện tạm cảnh phục dụng, giá cả rất ổn định cũng rất hấp dẫn, đáng tiếc hắn vẫn chưa có cách nào luyện chế. Đan phương tại Tiên Vân thành bán rất nhiều, thậm chí là phiêu hồng đan đan phương, giá cả cũng không tính quá cao. Chính có thường phụ đan đan phương vẫn cực kỳ khan hiếm. Muốn học tập luyện đan, tỉ như gia nhập y quán, đan phương, phải ký kết khế ước trong nhiều năm, sau khi ký kết xong tất nhiên sẽ được chuyển thụ đan phương. Phiêu lăng đan yêu cầu, tự nhiên càng thêm khắc nghiệt. Tiên Vân thành cũng có tán tu lập quầy bán hàng trên đường phố, quy mô so với phần thành lớn hơn rất nhiều, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. đồ vật bán ra thiên kỳ bách quái, chỉ riêng bán đan dược đã trên 20 quầy hàng, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Từ điểm này có thể thấy được, rất nhiều người tiến đến Tiên Vân Thành, từ thường dân cho tới thiên tài, có thể trụ lại ở đây bán đan dược, cho thấy khả năng luyện đan của bọn hắn cũng có chút thành tựu, nếu không đã sớm nhập tiệm. Sáng sớm ngày thứ 3, Trễ Đức Phong mua được một bao dược liệu giao cho Trần Phỉ, ở trong đều là dược liệu dùng để luyện chế ra Phiêu Hồng Đan. Thương phù đan độ thuần thục, bởi vì tinh giản hóa, nhất định phải dựa vào luyện chế Phiêu Hồng Đan đến tăng lên kinh nghiệm. Bây giờ thường phù đan độ thuần thục đã tới gần viên mãn, dựa theo Trần Phỉ tính toán, toàn lực luyện chế Phiêu Hồng Đan, đại khái mất khoảng chừng 1 tháng nữa, liền có thể đem thường phù đan độ thuần tăng lên đến đại viên mãn. Bọn hắn mới đến Tiên Vân Thành, cẩn thận vẫn là trên hết, đầu tiên dựng quầy bán ra Phiêu Hồng Đan tương đối thích hợp. Tại nơi đây, Phiêu Hồng Đan chỉ là một đan dược cực kỳ bình thường, lợi nhuận tuy không ít, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn đến người khác đỏ mắt phái người theo dõi. Chỉ cần khống chế tốt số lượng đan dược bán ra, liền không sao cả. Đương nhiên, tốt nhất vẫn phải có bối cảnh chống lưng, tỉ như Tiên Vân kiếm phái. Nhưng Tiên Vân kiếm phái bây giờ điều kiện thu đồ quá khắc nghiệt, Trần Phỉ không dám chắc hắn có thể bái nhập hay không. Sáng hôm sau, hắn giao cho Trễ Đức Phong 100 khỏa Phiêu Hồng Đan, trong đó một phần là hắn luyện chế tại phần thành, rồi cất vào ô không gian chứa vật. Bên trong ô không gian chứa vật này, đến nay còn giữ chút lương thực còn sót lại từ Bình Âm Thành. Hắn không có dùng chỗ lương thực này, đơn thuần chỉ giữ lại tưởng niệm. Giữa trưa, Trễ Đức Phong trở lại, Trần Phỉ ngoài ý muốn nhìn hắn. Tòa đại thành này phong cách khác biệt, có người cầm một cây châm kiểm tra qua đan dược của chúng ta, sau đó mua lấy toàn bộ đan dược, một khỏa 8 lượng bạch ngân. Trễ Đức Phong cười nói, đem ngân phiếu giao cho Trần Phỉ. Trần Phỉ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới phương pháp kiểm tra đan dược tại Tiên Vân Thành lại nhanh như vậy. Buổi chiều, Trần Phỉ luyện chế đan dược, tu luyện kiếm pháp cùng công pháp. Ngày mai sẽ phải tiến về Tiên Vân kiếm phái, nói không cần trường, vậy khẳng định là giả. Chỉ cần có thể bái nhập môn phái này, tương lai võ đạo chi lộ của hắn xem như đã thông một nửa. Nhưng vừa nghĩ đến Tiên Vân kiếm phái yêu cầu, hắn không khỏi có chút chán nản. Quá khó a, sáng sớm ngày thứ 5, Trần Phỉ đứng dậy cùng Trễ Đức Phong lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp rời đi đình viện. Hôm nay người giống như hắn rất nhiều. Tiên Vân kiếm phái không tại trong thành, trải qua nửa canh giờ 43, Trần Phỉ đã đi tới chân núi Tiên Vân kiếm phái. Hiện tại nơi đây đã tụ tập rất nhiều người. Từng người thần tình kích động, bắt đầu bàn tán xôn xao, ánh mắt bọn hắn thi thoảng lướt qua sơn môn Tiên Vân kiếm phái, tràn ngập ước ao. Chương 67, Nguyên Thần kiếm phái. Trần Phỉ nghe ngóng xung quanh bàn tán. Nơi này có hơn một nửa đám người, đều từ những thành trấn khác đến. Ngoại trừ những người có ý định đến đây bái nhập Tiên Vân kiếm phái, cố ý đến bái sư, đại bộ phận đều là nạn dân đến đây cầu bảo hộ che chở. Tới rồi tới rồi. Chuẩn bị tới giờ thìn, mấy thân ảnh từ trên sơn môn chậm rãi đi xuống, chốc lát đã đến trước mặt bọn hắn. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhíu lại, thân pháp của đám người này quá nhanh, tuy thân pháp của Trần Phỉ cũng không yếu, nhưng so sánh với những người này một điểm ưu thế cũng không có. Hơn nữa bộ dáng đối phương rất nhàn nhã thư thái, chắc chắn vừa rồi bọn hắn không dùng hết toàn lực. Chúng ta không dài dòng nhiều lời, muốn gia nhập Tiên Vân kiếm phái, nội tính cùng căn cốt thiếu một thứ cũng không được. Tuổi tác dưới 13, theo sư đệ ta lên đại sơn khảo thí. Tuổi tác dưới 15, tu vi đã đạt đến đoán cốt cảnh người, theo vị sư đệ này lên đại sơn. Tuổi tác dưới 18, tu vi đã đạt đến luyện tùy cảnh, theo ta tiến hành khảo thí. Phạm Thức Ngọc nhìn đám người bên dưới, chỉ về phía bên cạnh hai vị sư đệ, lớn tiếng nói, quy tắc ta đã tuyên bố xong, bắt đầu đi. Ai, chờ một chút, tuổi tác vượt quá 18 thì thế nào? Trong tuyên bố chỉ có 3 đạo quy tắc, hơn nữa Phạm Thức Ngọc chuẩn bị quay người trở về sân môn, có người không khỏi kinh ngạc hô lên. Tuổi tác vượt quá 18, môn phái tạm thời không thu. Phạm Thức Ngọc lắc đầu. Không có cơ hội khảo thí sao? Không phải trước kia sẽ khảo thí căn cốt cùng nội tính sao? Rất nhiều người gấp, Trần Phỉ cũng không khỏi nhìn về phía Phạm Thức Ngọc. Đã sửa lại quy tắc mới, hôm nay chính là như vậy. Phạm Thức Ngọc trầm giọng nói, làm sao thế được, ta ngàn dặm xa xôi tới đây, một cơ hội cũng không có sao? Ta mặc dù bước vào con đường tu hành muộn, nhưng một năm ta đã đạt tới luyện lục cảnh, mấy tháng sau, nhất định đạt đến đoán cốt cảnh, căn cốt cùng ngộ tính này không được sao? Đúng vậy à, chúng ta chỉ là những võ giả bước vào con đường tu hành muộn, không có nghĩa là tư chất và ngộ tính chúng ta quá kém. Đám người kinh hô bàn tán không thôi, rất nhiều người tức giận bất bình. Yên lặng. Một thanh âm vang vọng truyền đến, tất cả đám người chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, những người tu vi yếu thậm chí trực tiếp té ngã trên đất. Vận khí cũng là một phần thuộc về võ đạo chi lộ, các ngươi tu hành muộn chính là do các ngươi vận khí không tốt. Hiện tại, những người có điều kiện phù hợp lên núi khảo thí, những người khác lui đi. Phạm Thức Ngọc ánh mắt đảo qua đám người, khí thế trên người hắn tỏa ra ép bọn hắn thở không nổi, không tự chủ được cúi đầu. Trần Phỉ cùng Phạm Thức Ngọc vô thức chạm mắt, may mắn hắn không để ý, Trần Phỉ không khỏi thở dài một hơi. Nhân sinh nhiều chuyện không như ý nguyện, rất bình thường. Bái sư sự tình, Trần Phỉ nghĩ tới rất nhiều chẳng cảnh, duy chỉ có không ngờ đến, Tiên Vân kiếm phái đến một cơ hội khảo thí cũng không cho, tựa như Phạm Thức Ngọc nói, vận khí cũng là một phần của võ đạo chi lộ. Hoặc là nói, vận khí chính là thứ quyết định cả đời một người. Có đôi khi không có cơ hội, chính là không có. Những người phù hợp điều kiện bắt đầu xếp hàng lên núi chuẩn bị khảo thí, những người khác không chịu rời đi, bọn hắn chăm chú quan sát chờ mong có kỳ tích phát sinh. Trần Phỉ suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, cuối cùng hắn lắc đầu. Tiên Vân kiếm phái thái độ rất rõ ràng, những võ giả vượt quá tuổi tác đề ra, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tiểu Tiên lâu, đây chính là một môn phái tại phụ cận có thể bái sư, tuy không thể so sánh với Tiên Vân kiếm phái, nhưng truyền thừa bọn hắn đã trải qua rất lâu đời, cùng Tiên Vân kiếm phái có một chút quan hệ. Thương nhân đưa một trương giấy đưa cho Trần Phỉ, Trần Phỉ nhìn thoáng qua, trên này liệt kê ra 3 môn phái. Mỗi môn phái phương hướng, công pháp truyền thừa đều được giới thiệu đại khái. Ngươi chuẩn bị quả thực rất tốt. Trần Phỉ yên lặng nhìn xem hắn. kiếm vài lượng bạc mà thôi. Thương nhân nở nụ cười. Giá cả bao nhiêu?
10 lượng bạc, chỉ cần thứ gì ta biết, đều nói cho ngươi.
Thương nhân thần sắc nghiêm túc.
Ngồi.
Trần Phỉ ra hiệu tiểu nhị, đưa đến một ly rượu. Thương nhân vui vẻ không thôi, lần này giao dịch chắc chắn hoàn thành. Sau nửa canh giờ, thương nhân rời đi, Trần Phỉ nhíu mày. Tên kia quả thực cung cấp rất nhiều tin tức, đương nhiên, trong này bao gồm cả những tin tức đã được công bố rộng rãi, nhưng cũng giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bắt đầu lâu, Trường Hồng phái, Vạn Thủy Các, đây chính là danh xưng của ba môn phái kia. Ba môn phái này thực lực tương đương, công pháp truyền thừa đều có những điểm riêng. Ngoại trừ ba môn phái này, kỳ thật còn có một số môn phái nhỏ khác tại phụ cận Tiên Vân Thành. Chỉ là những môn phái này yếu hơn ba môn phái kia rất nhiều, ở trong có một vài môn phái đã từng trở nên huy hoàng, nhưng sau khi mất đi công pháp truyền thừa dần dần lui bại. Vạn Thủy Các chỉ nhận nữ đệ tử, Trần Phỉ có thể bỏ qua. Trường Hồng phái chủ tu thương pháp, điểm này không thành vấn đề, nhưng bọn hắn chỉ lấy những người dưới 13 tuổi, những người khác muốn bại nhập sơn môn đều không cần. Bắt đầu lâu, chính là theo dạng cổ tu, cả một đời cũng không thể thành thân, bởi vì bọn hắn chủ tu đồng tử công, nếu như thành thân, chắc chắn phá công, nhẹ thì vĩnh viễn không thể để thăng tu vị, nặng tu vi suy giảm. Nghe xong tin tức về ba môn phái này, Trần Phỉ thật không biết nói thế nào. Ba môn phái này đấu không lại Tiên Vân kiếm phái cũng có đạo lý, hạn chế quá nhiều, hơn nữa công pháp còn kém hơn Tiên Vân kiếm phái, làm sao thắng? Vốn cho rằng suy tính đầu tiên không được, suy tính thứ hai có thể thực hiện. Không nghĩ tới, chỉ có thực hiện suy tính thứ ba. Trần Phỉ tự lẩm bẩm, trước khi đến Tiên Vân thành, hắn không ngờ đến kết quả sẽ thành ra như vậy. Nguyên Thần kiếm phái có thể thử một phen. Nguyên Thần kiếm phái truyền thừa không tệ, cùng ba môn phái kia không kém bao nhiêu. Gần đây nhất nổi danh công pháp của môn phái này, Kinh Lôi kiếm, đã nhiều năm qua không có người tu luyện đến cảnh giới cao nhất, dẫn đến thực lực môn phái này yếu hơn ba môn phái kia đôi chút. Công pháp Kinh Lôi kiếm cùng Kinh Lôi kiếm kình có quan hệ gì không? Đây là lúc trước hắn nghi hoặc hỏi thường nhân, chủ yếu hai công pháp này có danh tự rất giống nhau, hơn nữa Kinh Lôi kiếm kình tại Tiên Vân kiếm phái cực kỳ nổi danh. Không biết, thương nhân vừa muốn lắc đầu, hắn đột nhiên trông thấy Trần Phỉ lấy ra 5 lượng bạc, lập tức giọng nói, nghe nói là Nguyên Thần kiếm phái tổ sư, sau khi quan sát Kinh Lôi kiếm kình, cảm thấy môn công pháp này cũng bình thường. Thế nên hắn liền tạo ra Kinh Lôi kiếm, muốn áp chế Kinh Lôi kiếm kình. Bởi vì môn công pháp này được tạo ra chưa hoàn thiện, cho nên rất khó tu luyện. Điểm này ta thật không biết. Thương nhân mỉm cười đáp. Trần Phỉ đem rượu uống cạn, rời đi từ lâu. Một canh giờ sau, hắn xuất hiện trước một sân môn. Hôm nay cũng là ngày Nguyên Thần kiếm phái chiêu thu đệ tử, nhưng so sánh với Tiên Vân kiếm phái chẳng cảnh người người chen lấn, nơi này vắng vẻ hơn rất nhiều, nhưng cũng may cũng có vài người. Một lúc sau, trên tay hắn cầm lấy một khối lệnh bài, cùng một bản công pháp bí tịch, đại giới bỏ ra chính là 100 lượng bạc. Bây giờ thân phận của hắn chính là Nguyên Thần kiếm phái ngoại môn đệ tử. Nếu như trong vòng nửa năm có thể luyện môn kiếm pháp này đến đại viên mãn cùng với việc xông qua khảo thí, liền có thể chân chính trở thành đệ tử Nguyên Thần kiếm phái. Chương 68, Sơn Nguyên kiếm sao rồi? Trở lại đình viện tại Tiên Vân thành, Trễ Đức Phong trông thấy Trần Phỉ, vội vàng hỏi: "Tiên Vân kiếm phái không có cơ hội tiến nhập, ta tiến về Nguyên Thần kiếm phái." Trần Phỉ lắc đầu, hắn kể lại chuyện hôm nay, đồng thời đưa ra lệnh bài Nguyên Thần kiếm phái. Quy tắc tiến nhập ngày càng nghiêm khắc. Nghe được Trần Phỉ không cách nào bái nhập Tiên Vân kiếm phái, Trễ Đức Phong thay hắn đáng tiếc. Dù sao đây là môn phái cường đại nhất tại phụ cận, vô luận là công pháp truyền thừa hay chỗ dựa bối cảnh, đều là lựa chọn tốt nhất. Quá nhiều người muốn bái nhập. Trần Phỉ cũng có chút tiếc nuối, trước đó hắn đã đặt mục tiêu bái nhập Tiên Vân kiếm phái, thậm chí còn học được Tiên Vân kiếm phái một chiêu nửa thức. Cũng chính vì đã luyện qua Tiên Vân kiếm phái chiêu pháp, Trần Phỉ mới hiểu được Tiên Vân kiếm phái cường đại. Đáng tiếc bọn hắn không nguyện ý thu lưu, cũng không có biện pháp nào. Nguyên Thần kiếm phái, ta từng nghe nói qua, công pháp truyền thừa của bọn hắn chính là một môn kiếm pháp rất mạnh tên là Kinh Thần Lôi kiếm. Trễ Đức Phong hỏi: "Kinh Thần Lôi kiếm, không phải chính là Kinh Lôi kiếm sao?" Trần Phỉ kinh ngạc nói: "Kinh Lôi kiếm còn có một danh tự khác sao? Ta chỉ nghe ngóng được từ người khác." Trễ Đức Phong cũng có chút nghi hoặc. Trần Phỉ há hốc mồm, không biết nên nói gì. Bỏ ra mấy canh giờ luyện chế Phiêu Hồng Đan sau đó giao cho Trễ Đức Phong, Trần Phỉ lấy ra bí tịch nhận được từ Nguyên Thần kiếm phái. Bây giờ đã bái nhập Nguyên Thần kiếm phái, Trần Phỉ cần cân nhắc chính là làm sao thu hoạch được công pháp truyền thừa cường đại hơn tại môn phái này. Sơn Nguyên kiếm. Đây là danh tự của bản bí tịch này, Trần Phỉ tiêu hao một canh giờ đem Sơn Nguyên kiếm đọc xong, trên mặt hắn hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Nguyên Thần kiếm phái tuy là đưa tiền liền có thể bái nhập, nhưng bọn hắn cũng không lừa gạt người khác, bản bí tịch này không tệ. Sơ Nguyên kiếm là tuy là kiếm pháp nhập môn, nhưng uy lực không hề yếu, hơn nữa cùng công pháp truyền thừa tại Nguyên Thần kiếm phái có quan hệ. Trần Phỉ có cảm giác, Sơ Nguyên kiếm uy lực có phần yếu hơn Hỏa Văn kiếm. Điều này cũng dễ hiểu vì Hỏa Văn kiếm được tạo thành từ việc dung hợp nhiều môn kiếm pháp khác nhau. Tuy không bằng Hỏa Văn kiếm nhưng Sơ Nguyên kiếm so sánh với kiếm pháp hắn đạt được tại Bình Nam thành, những kiếm pháp kia quả thực đúng là cặn bã. Phát hiện công pháp, phải chăng tiêu hao 80 lượng bạch ngân, tinh giản hóa Sơ Nguyên kiếm. Sơ Nguyên kiếm tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Sơ Nguyên kiếm huy kiếm. Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn xem kết quả. Cũng không phải vì kiếm khó, mà quá trình tinh giản hóa này kết quả quả thực rất khó đoán. Trần Phỉ mang theo trường kiếm đi ra ngoài, tại phần thành gặp được huyết trùng, để hắn đại khai tâm nhãn. Sau khi tiến về Tiên Vân thành, hắn cố ý mua một vài dược liệu được luyện thành một bình dược thủy, bình dược thủy này có công dụng tẩy đi khí tức lưu lại trên thân kiếm. Ô chữ vật đang có một bình lớn, chuẩn bị sau này sử dụng. Hỏa Văn kiếm kiếm chiêu chậm rãi đánh ra, Trần Phỉ rất nhanh đắm chìm vào kiếm pháp diễn luyện. Sau một nén nhang, Trần Phỉ dừng lại, phun ra một ngụm trọc khí. Công pháp: Sơ Nguyên kiếm, tinh thông 102, 1000. Nhìn xem bảng hiển thị thông tin, trên mặt hắn không khỏi tươi cười. so sánh với việc huy kiếm nhàm chán, trực tiếp diễn luyện kiếm pháp tất nhiên sẽ thú vị hơn. Dựa theo tu luyện dạng này, đoán chừng chỉ cần mấy ngày liền có thể đem sơ nguyên kiếm tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đến lúc đó liền có thể tham gia nội môn khảo thí. Nhưng biểu hiện thế này có quá mức cần thiết hay không? Vừa mới bắt đầu hắn cũng suy nghĩ qua vấn đề này, dù sao nguyên thần kiếm phái cho thời gian khoảng chừng nửa năm hắn lại chỉ cần mấy ngày, quả thực không hợp thói thường cho lắm. Nhưng để hắn hao phí thời gian chờ đợi nửa năm, cũng không ổn. Bây giờ bất quá chỉ là một bộ kiếm pháp nhập môn, mục đích của hắn chính đạt được nhiều công pháp mạnh hơn, để thực lực nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần tu vi cảnh giới tăng lên nhanh, cho dù nguy hiểm cận kệ, cũng có đầy đủ lực lượng chống cự. Đảo mắt đã qua 7 ngày, trong 7 ngày này, Trần Phỉ buổi sáng luyện đan, buổi chiều tu luyện công pháp nội kình, củng cố công pháp, thời gian còn sót lại hắn chuyên tâm tu luyện sơ nguyên kiếm. Về việc buôn bán đan dược tạm thời chưa xảy ra vấn đề, việc này hắn cũng khá cẩn thận, đều khống chế số lượng đan dược bán ra mỗi ngày dưới 100 quả. Cũng có thể nói, Tiên Vân thành phồn hoa đại mộng, chứng mắt điểm đan được lợi nhuận bé nhỏ này, hoặc đang có người âm thầm tra bối cảnh bọn hắn. Tất nhiên hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ có người để mắt đến, dù sao mỗi ngày bọn hắn đều bán ra đan dược thu về mấy trăm lượng, quá đều đặn. Cho nên lúc trước hắn mới nghĩ đến việc bái nhập Tiên Vân kiếm phái, chỉ cần thành công liền có chỗ dựa lưng lớn. Bây giờ gia nhập không thành, chỉ có thể kỳ vọng vào Nguyên Thần kiếm phái làm chỗ dựa. Nhưng chỉ một danh phận ngoại môn đệ tử liền không đủ, hắn cần trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử. Sáng sớm, Trần Phỉ tiến về Nguyên Thần kiếm phái sơn môn. Sơ Nguyên kiếm đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, hắn muốn tham gia khảo thí hôm nay, chính thức trở thành Nguyên Thần kiếm phái đệ tử. Ngươi đến khảo thí? Đệ tử chấp sự nhìn Trần Phỉ đưa tới lệnh bài, quan sát thông tin khắc trên lệnh bài, hắn ngoài ý muốn hỏi, ngươi vừa nhập môn được mấy ngày đúng không? Đúng. Trần Phỉ gật đầu. Xem ra trước kia ngươi đã luyện qua sơ nguyên kiếm, đi theo ta. Đệ tử chấp sự gật đầu nói. Trần Phỉ thần sắc khẽ động, điều này chứng tỏ có rất nhiều người sau khi nhận được sơ nguyên kiếm liền lập tức tiến hành khảo thí a, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, sơ nguyên kiếm chỉ cần bỏ ngân lượng có thể học, Nguyên Thần kiếm phái sẽ không đem việc này trở thành bí mật. Hoặc đơn giản chính là bọn hắn cố ý muốn như thế, trực tiếp tung lưới chiêu thu đệ tử. Rất nhiều người nếu có ý nguyện bái nhập Nguyên Thần kiếm phái, hoàn toàn có thể tu luyện trước sơ nguyên kiếm, kỳ hạn nửa năm này chỉ đơn thuần áp dụng với những người mới. Trần Phỉ đi theo đệ tử chấp sự, lãnh hội Nguyên Thần kiếm phái cảnh sát, sau đấy hắn được dẫn vào Tầm Long điện. Dương sư minh, vị Trần sư đệ này muốn tham gia tấn thăng khảo thí. Đệ tử chấp sự đi đến trước mặt Dương Thần, chắp tay thấp giọng nói, lại có người đến sao? Gần nhất số lượng đệ tử môn phái chúng ta đã tăng lên rất nhiều. Dương Thần nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, trên mặt lộ ra một tia ấm áp tiêu dung. Đều do trưởng môn sáng suốt. Đệ tử chấp sự tranh thủ thời gian cười nói. Dương Thần nhẹ gật đầu, đứng dậy tiến đến trước mặt Trần Phỉ, đánh giá hắn một phen sau đó nói, sơ nguyên kiếm là Nguyên Thần kiếm phái trúc cơ kiếm pháp, nặng căn cơ, nặng tu luyện, Trần sư đệ muốn tham gia khảo thí hôm nay. Nếu như thất bại, 3 tháng sau mới có thể tiến hành khảo thí lại. Nếu như vẫn thất bại, sẽ phải đợi thêm 1 năm. Mời sư huynh chỉ giáo. Trần Phỉ nghiêm túc chắp tay nói. Tốt, mời sư đệ tiến lên võ đài. Dương Thần ra dấu mời, Trần Phỉ trực tiếp tiến lên võ đài. Dương Thần mỉm cười, thân hình chớp động đã tiến đến trước mặt Trần Phỉ. Nhìn thấy Dương Thần thân pháp, Trần Phỉ ánh mắt không khỏi tỏa sáng. Hảo thân pháp, sau khi tiến vào nội môn, nếu như có thể tập luyện môn thân pháp này, tuyệt đối sẽ để thân pháp của hắn tiến thêm một bước. Mời sư đệ toàn lực thi triển sơ nguyên kiếm, không cần cố kỵ. Dương Thần lên tiếng nói. Đắc tội. Trần Phỉ không được bộ, Dương Thần tu vi tối thiểu đạt đến luyện vị cảnh, trừ phi hắn dùng ra kiếm vũ, nếu không chắc chắn không thể đả thương được Dương Thần. Chương 69, Thông Nguyên công lui về sau mượn lực bật thẳng về phía trước, Trần Phỉ lao thẳng về phía Dương Thần, trường kiếm trong tay chợt lóe lên, đâm về phía ngực hắn. Tốt. Trông thấy một kiếm này, Dương Thần ánh mắt hiện lên một điểm tinh quang. Chỉ riêng một kiếm này, hắn liền có thể nhìn ra kiếm đạo nội tình của Trần Phỉ. Chanh. Dương Thần tiện tay huy động một kiếm đẩy ra Trần Phỉ công kích, đồng thời một kiếm đâm ra, hắn vận dụng chính là sơ nguyên kiếm kiếm chiêu. Trần Phỉ thần sắc bất động, trường kiếm trong tay thuận theo bản năng, đón đỡ một kiếm đâm đến kia. Một lúc sau, Trần Phỉ cùng Dương Thần đã trao đổi hơn 10 chiêu, bất phân thắng bại. Đệ tử chấp sự đứng tại dưới đài, thần sắc hắn bắt đầu từ ngạc nhiên trở thành nghiêm túc. Nguyên nhân chính là Trần Phỉ, Dương Thần tuy đem cảnh giới ép đến đoán cốt cảnh, nhưng bản thân kiếm đạo nội tình của hắn không phải một võ giả bình thường có thể so sánh, đặc biệt là đối với sơ nguyên kiếm lý giải, gần như đã đạt đến nhất thanh nhị sở. Đối phó với tán tu cùng giai, thông thường chỉ cần vài kiếm, liền có thể phân ra cao thấp. Nhưng là bây giờ hai người giao thủ, đồng dạng sử dụng sơ nguyên kiếm, Trần Phỉ biểu hiện cực kỳ thành thạo điêu luyện, để hắn tưởng bản thân nhìn lầm. Cho dù luyện tập lâu đến đâu, không có môn phái chỉ đạo, muốn đem sơ nguyên kiếm tu luyện đến trình độ này, tuy không nói khó như lên trời, nhưng cũng là khó khăn trùng điệp. Tại trong đám ngoại môn đệ tử tiến thành khảo thí, đem sơ nguyên kiếm nắm giữ đến mức này, có thể nói là phượng mao lân giác. Keng. Tiếng binh khí không ngừng va chạm vang lên, Trần Phỉ lui về sau mấy bước, cuối cùng ngừng lại, trường kiếm trên tay hắn còn đang không ngừng rung động. Ngươi thắng, ta vừa rồi dùng ra luyện tụy cảnh lực lượng. Dương Thần nhìn xem Trần Phỉ, ánh mắt hắn tràn ngập tiêu dung. Nếu như vừa rồi hắn tiếp tục áp chế cảnh giới, hắn đều hoài nghi sẽ bị vị sư đệ trước mắt này trọng thương, không khỏi quá khó coi. Ai chúc mừng Trần sư đệ. Đệ tử chấp sự ra hiệu, cười nói, Trần sư đệ đi theo ta. Thái độ của hắn rõ ràng đã chuyển biến đôi phần, nội môn đệ tử coi như đã được tính trở thành một bộ phận thuộc Nguyên Thần kiếm phái, không phải ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Hơn nữa Trần Phỉ biểu hiện ra kiếm pháp tương đối bất phàm. Bây giờ tu vi dù thấp, nhưng thành tựu tương lai, không ai nói trước được điều gì. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Trần Phỉ chắp tay cáo biệt Dương Thần, đi theo đệ tử chấp sự rời đi Tiềm Long điện. Dương Thần đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên lạnh lùng, cùng bộ dáng nhiệt tình vừa rồi khác biệt một trời một vực. Điểm tên lên danh sách, lĩnh lệnh bài mới, đệ tử chấp sự mang theo Trần Phỉ giới thiệu qua về Nguyên Thần kiếm phái. Nguyên Thần kiếm phái tại thời điểm huy hoàng, có khoảng 4 phong 3 mạch truyền thừa. Trấn phái công pháp chính là Nguyên Thần kiếm điện, kiếm pháp này dung luyện 4 phong 3 mạch công pháp, uy năng vô song, trấn nhiếp thiên hạ. Trên đường, đệ tử chấp sự tự hào nói: "Bất quá những năm nay phát sinh một vài đại nguy cơ, môn phái tuy đã vượt qua, nhưng một vài công pháp truyền thừa đã bị thất lạc." Đệ tử chấp sự thanh âm trở nên trầm thấp: "Vậy ta có thể tu luyện công pháp truyền thừa của mạch nào?" "Còn rất sớm, đợi đến ngày ngươi trở thành chân truyền đệ tử, mới có thể tiếp xúc đến chân chính truyền thừa." Chấp sự đệ tử giải thích nói, mỗi một tân tiến đệ tử đều muốn tu luyện công pháp cao thâm. Nhưng nếu không trải qua khảo nghiệm, môn phái không thể đưa cho ngươi chân chính đỉnh tiêm truyền thừa, sợ ngươi sau khi tu luyện thành liền rời khỏi môn phái. Vậy ta hiện tại cần làm gì? Dựa theo trình tự, trong môn đã an bài phong sư thúc trở thành sư phụ của ngươi, về sau ngươi tu luyện công pháp đều do phong sư thúc chọn lựa. Đệ tử chấp sự vừa nói vừa dẫn hắn đến một đỉnh viện. "Phong sư thúc, đệ tử có việc cầu kiến." Đệ tử chấp sự lớn tiếng nói. "Có chuyện gì?" Một thân ảnh lặng yên xuất hiện trước cửa, khi nhìn thấy Trần Phỉ, lông mày hắn nhíu lại nói, "Gần nhất trong môn đã an bài cho ta 18 tên đệ tử, còn chưa đủ hay sao?" Phong sư thúc bất giận, đây là trong môn an bài, đệ tử cũng không có quyền hỏi đến. Đệ tử chấp sự cười khổ nói: "Hừ." Phong Lăng bất mãn hừ một tiếng, tiếp nhận một trương giấy khắc thông tin Trần Phỉ. Tuổi tác này cùng tu vi đoán cốt cảnh, để Phong Lăng nhíu mày càng sâu, bất quá khi nhìn đến Trần Phỉ tại tấn thăng khảo thí biểu hiện, sắc mặt hắn mới hỏa hoãn đôi chút. "Diễn luyện sơ nguyên kiếm cho ta xem." Phong Lăng nhìn về phía Trần Phỉ nói. Trần Phỉ gật đầu, nhấc lên trường kiếm, bắt đầu diễn luyện sơ nguyên kiếm. Sơ nguyên kiếm tu luyện đến đại viên mãn, mỗi một chiêu mỗi một thức đánh ra đã trở thành bản năng của hắn. Cho nên giờ phút này thi triển ra, kiếm pháp lộ ra cực kỳ phiêu dật linh động, gần như đem toàn bộ tinh hoa sơ nguyên kiếm biểu lộ ra. Phong Lăng chăm chú nhìn Trần Phỉ, ánh mắt hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn. Giờ phút này Trần Phỉ biểu hiện cho dù để hắn thi triển, cũng chỉ đến thế. Vừa rồi bởi vì môn phái lại đem đệ tử mới đưa đến chỗ hắn để hắn cực kỳ phiền muộn, giờ phút này giải khai không ít. Mặc dù Phong Lăng không biết Trần Phỉ tu luyện bộ kiếm pháp kia cần bao nhiêu thời gian, nhưng có thể đem sơ nguyên kiếm tu luyện đến trình độ này, chắc chắn khi tu luyện một môn kiếm pháp khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, Trần Phỉ tu vi không khỏi quá kém. Ở độ tuổi này mới bước vào đoán cốt cảnh, tương lai muốn đạt được thành tựu lớn, hy vọng có chút xa vời. "Tốt, dừng lại đi." Một lát sau, Phong Lăng lên tiếng nói. Trần Phỉ thu kiếm, đứng ở một bên. "Phong sư thúc, Trần sư đệ liền giao cho ngươi, đệ tử cáo lui trước." Đệ tử chấp sự thấy Phong Lăng thần sắc hòa hoãn, tranh thủ thời gian cáo lui. Phong Lăng tính tình cực kỳ nóng nảy, hắn cũng không muốn tiếp tục tại đây chịu trận. Phong Lăng nhìn thấy tên đệ tử chấp sự kia rời đi, quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, nói: "Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, bây giờ đệ tử của ta rất nhiều, cho nên không có cách nào liên tục ở cạnh chỉ điểm các ngươi tu thành. Các ngươi cần tự thân cố gắng tu luyện, gặp được vấn đề khó hoặc không hiểu, hãng đến hỏi ta." "Đệ tử minh bạch." Trần Phỉ chắp tay nói. Phong Lăng thấy biểu hiện này rất hài lòng, khẽ gật đầu, mang theo Trần Phỉ tiến vào thư phòng, đưa cho hắn một bản bí tịch nói: "Bí tịch này ngươi trở về qua, mấy ngày sau trả lại cho ta." "Đúng, ta nhắc nhở ngươi sáng mai giờ mau đến đây, cùng mấy vị sư minh đệ khác gặp mặt." "Tạ sư phụ." Trần Phỉ nhìn thoáng qua bí tịch trên tay, trên mặt hiện lên vui mừng, rốt cục hắn đã cầm tới công pháp. Bí tịch này mặc dù không phải Nguyên Thần kiếm phái đỉnh tiêm truyền thừa, nhưng bây giờ hắn đã không còn là tán tu, không cần phải tự thân đi tìm công pháp tu luyện. Trần Phỉ cáo từ rời đi. Phong Lăng nhìn xem bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu. Bởi vì màn biểu hiện sơ nguyên kiếm vừa rồi, Phong Lăng không nhịn được tra xét Trần Phỉ căn cốt, kết quả để hắn không thể tưởng tượng nổi. Quả thực Trần Phỉ có thể tu luyện tới đoán cốt cảnh, đều để hắn có chút ngoài ý muốn. Ở độ tuổi này, căn cốt này, cho dù nộ tính mạnh đến đâu, nhưng tương lai võ đạo chí lộ, chung quy đi không được bao xa. Trần Phỉ trở lại gian phòng môn phái đã an bài cho hắn, không kịp chờ đợi đóng cửa, nhìn về bí tịch trên tay. Thông Nguyên Công. Chương 70, Thông Nguyên Công đệ nhất trọng Trần Phỉ tiêu hao 2 canh giờ, đem bí tịch đọc qua đọc lại mấy lần. Hắn lấy tay dụi ánh mắt sau đó đem bí tịch đặt ở một bên, trầm ngâm suy tư. Thông Nguyên Công, đây là công pháp tất cả nội môn đệ tử tu hành, cần phải đem công pháp này tu luyện thành thạo, mới có cơ hội đi tranh thủ Nguyên Thần kiếm phái chân chính truyền thừa. Thông Nguyên Công hết thảy chia ra làm ngũ trọng, bây giờ tại trong tay hắn, chỉ có đệ nhất trọng chính tự tu luyện. Nhưng đệ nhất trọng này, vậy mà cũng chỉ ngang với Thôn Vân Quyết hắn từng mua được. Hơn nữa sau khi hắn dung hợp thành Kinh Thôn Quyết và mở ra số lượng đan dược hạn chế phục dụng mỗi ngày, Thông Nguyên Công liền lộ ra rất nhiều điểm yếu hơn. Bất quá Thông Nguyên Công có ngũ trọng, tu luyện tiến thêm càng cao càng khó, nhưng hiệu quả mang đến cũng tốt hơn. Thậm chí tu luyện tới đệ tam trọng Thông Nguyên Công, công pháp sẽ còn tự động sinh ra một loại đặc tính. Giống như khi tu luyện Thanh Tâm Quyết tới đại viên mãn, diễn sinh ra đặc tính. Trần Phỉ cho tới nay mới hiểu được, một công pháp được cho là tốt chính là sau khi tu luyện có thể sinh ra đặc tính. Những đặc tính này tuyệt không phải dạy hoa trên gấm vô dụng, mà trực tiếp đem công pháp lực lượng nâng cao một bước. Giống như Thanh Tâm Quyết đặc tính, để thực lực hắn tăng lên mạng lớn. Thông Nguyên Công đến đệ tam trọng, sẽ diễn sinh ra đặc tính thứ nhất, tự lực. Đến đệ ngũ trọng, diễn sinh ra đặc tính thứ hai, thiết cốt. Bây giờ trong tay hắn chỉ có phương pháp tu luyện đệ nhất trọng, cần phải tu luyện đến đại viên mãn mới có thể đi xin trọng kế tiếp. Trần Phỉ ngồi xuống, thử vận chuyển nội kình dựa theo Thông Nguyên Công. Mới đầu có chút khó khăn, nhưng sau nửa canh giờ, hắn đã có thể đem Thông Nguyên Công đệ nhất trọng vận chuyển ra. Công pháp, Thông Nguyên Công đệ nhất trọng, 1:1000. A, độ thuần thục không có dựa theo nhập môn, tinh thông phân chia, mà dựa theo từng tầng của công pháp sao? Trần Phỉ ngoài ý muốn nhìn xem bảng, trước kia hắn còn tưởng rằng Thông Nguyên Công mỗi một trọng sẽ giống như trước đó phân chia. Có lẽ là do hắn đạt được Thông Nguyên Công không phải là một bản công pháp hoàn chỉnh. Nếu như có công pháp hoàn chỉnh, đoán chừng sẽ phân chia từ nhập môn đến đại viên mãn. Dung hợp kinh tôn quyết. Công pháp, Thông Nguyên Công đệ nhất trọng, 693, 1000, Trần Phỉ cảm thụ nội truyền đến, sau khi dung hợp kinh tôn quyết đại bộ phận đều bị bỏ qua, chỉ giữ lại một chút tinh hoa, tỉ như khả năng luyện hóa đan dược cùng năng lực vận chuyển. Còn những thứ khác lấy Thông Nguyên Công chủ đạo, cho nên danh tự công pháp không có biến đổi. Phát hiện công pháp, phải chăng tiêu hao 1000 lượng bạch ngân, tinh giản hóa Thông Nguyên Công đệ nhất trọng. Không khỏi quá đắt. Trần Phỉ nhìn thấy giá cả, hắn không khỏi ngạc nhiên bất quá vẫn đồng ý tinh giản. Thông Nguyên Công đệ nhất trọng tinh giản hóa bên trong, tinh giản hóa thành công. Thông Nguyên Công đệ nhất trọng kinh thôn quyết. Sau khi tinh giản hóa thành công, bây giờ hắn chỉ cần vận chuyển kinh thôn quyết, liền có thể tu luyện Thông Nguyên Công đệ nhất trọng tu luyện tới đại viên mãn, đến lúc đó sẽ tiếp tục tu luyện được đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng. Hắn thu xếp trở về Tiên Vân Thành một chuyến, đem tình huống hiện tại nói cho Trễ Đức Phong, để hắn về sau đến Nguyên Thần Kiếm phái lấy đan dược. Dạng này tuy để Trễ Đức Phong phiền toái hơn, nhưng vô hình sẽ tạo nên một điểm an toàn. Những người khác sẽ trông thấy hắn mỗi ngày tiến về Nguyên Thần Kiếm phái lấy đan dược đem bán, cho nên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Trần Phỉ bây giờ đã trở thành nội môn đệ tử, coi như cũng có một chút bối cảnh để trấn nhiếp vài tên đạo trích. Đương nhiên, muốn hoàn toàn an ổn, chỉ vẹn vẹn một thân phận nội môn đệ tử sẽ không đủ. Hắn cần những người khác trực tiếp ủng hộ, thì như Phong Lăng. Bất quá chuyện này không thể vội vàng, Phong Lăng đến cùng là hạ người gì, hắn còn chưa hiểu rõ. Nếu như vội vàng, có khả năng trực tiếp dẫn lang vào nhà, đến lúc đó muốn đuổi đi cực kỳ khó khăn. Sáng sớm hôm sau, Trần Phỉ liền đến trước đỉnh viện Phong Lăng, phát hiện nơi này đã có rất nhiều người chờ đợi. Không ít người nhìn thấy Trần Phỉ, ánh mắt bọn hắn có chút ngạc nhiên. Ngươi là đệ tử mới, danh tự là gì? Đột nhiên có người tới trước mặt Trần Phỉ, tò mò hỏi. Trần Phỉ, hôm qua ta mới nhập môn, may mắn được sư phụ thu nhận. Trần Phỉ cười đáp. Vậy ngươi chính là tiểu sư đệ, ta gọi Lạc Tuấn, ngươi có thể xưng là sư minh. Lạc Tuấn không khỏi mừng, rốt cuộc hắn không phải người nhỏ nhất ở đây. Lạc sư minh tốt. Trần Phỉ không hiểu nhìn hắn, không rõ hắn đang vui mừng vì điều gì. Ha ha ha, tiểu sư đệ tốt. Về sau nếu có điểm nào không hiểu, có thể hỏi ta. Lạc Tuấn vô vai hắn nói. Đa tạ Lạc sư minh. Trần Phỉ lắc đầu bật cười, quả là diệu nhân. Một lát sau, Phong Lăng đi ra giới thiệu qua Trần Phỉ cho đám người, sau đó hắn bắt đầu giảng giải về Thông Nguyên Công. Không biết hắn muốn chiếu cô cho Trần Phỉ, hay vì có nhiều đệ tử mới nhập môn, mà hôm nay hắn chủ yếu giảng giải về Thông Nguyên Công đệ nhất trọng. Thông Nguyên Công là công pháp cơ sở, đặt nặng căn cơ. Nếu như căn cơ bất ổn, sẽ không thể tiếp tục tu luyện đến các tầng tiếp theo, hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Một canh giờ sau, Phong Lăng đứng dậy nhìn xem đám người, trầm giọng nói: "Cần tuân sư tôn dạy bảo." Đám đệ tử tranh thủ thời gian trả lời. Những người khác tản đi, nửa tháng sau lại đến, Trần Phỉ cùng Quách Lâm Sơn lưu lại. Phong Lăng khoát tay áo, đệ tử khác chắp tay rời đi. "Sư tôn, tiểu sư đệ." Quách Lâm Sơn thân hình bập bỡ, mắt hổ râu quai nón, chắp tay nói: "Trần Phỉ mới nhập môn, đối với công pháp tất nhiên có rất nhiều thứ không hiểu. Vị sư ngày thường bận rộn, khó mà chỉ điểm. Từ giờ nếu hắn có nghi nan gì, ngươi phải tận lực giải đáp." Phong Lăng nhìn xem Quách Lâm Sơn, đối với hắn Phong Lăng có chút hài lòng, tại trong đám đệ tử kia, hắn tu vi cao nhất, hiện tại đã đạt đến luyện vị cảnh cực hạn, rèn luyện thêm một đoạn thời gian nữa, liền có thể nếm thử đột phá luyện tạng cảnh. Hơn nữa hắn cũng đã tu luyện Thông Nguyên Công đến đệ tứ trọng, sớm đã lĩnh ngộ cự lực, đã đủ tư cách hướng dẫn tân tiến đệ tử tu luyện. "Sư tôn yên tâm, ta sẽ hảo hảo giúp đỡ tiểu sư đệ." Quách Lâm Sơn hiện lên nụ cười thật thà. Phong Lăng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Phỉ, nói: "Thông Nguyên Công trọng tiên phú, nhưng cũng trọng cần cù chăm chỉ. Ngươi phải tự cảm ngộ công pháp ảo diệu, đến khi không thể lý giải mới đi hỏi người khác. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể tiến xa trên võ đạo chi lộ." "Đa tạ sư tôn dạy bảo." Trần Phỉ cúi đầu đáp, hắn biết Phong Lăng lời này nói ra rất thật lòng, hơn nữa đối với hắn cũng không có quá nhiều chờ mong. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao căn cốt cùng tuổi tác của hắn so với người thường cũng rất kém huống chi thiên tài. Chương 71, âm nhu tốt, nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi lui xuống đi. Phong Lăng nhẹ gật đầu, quay người đi trở về phòng. "Tiểu sư đệ, ngươi trở về tu luyện đi, nếu có vấn đề, tùy thời có thể tới tìm ta. Cho dù không có vấn đề, cũng có thể đến chỗ ta chơi." Quách Lâm Sơn nở nụ cười vỗ vai hắn, quay người rời đi. Trần Phỉ chắp tay xuống, dự định trở về gian phòng. Dựa theo hắn tính toán, lúc này Trễ Đức Phong cũng đã tới, vừa bạn gặp hắn một chút. "Tiểu sư đệ, bên này, ta ở chỗ này." Trần Phỉ vừa đi không bao xa, một thanh âm truyền đến. Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện là Tuấn. "Lạc sư minh." Trần Phỉ nhìn xem hắn đang trốn ở trên tán cây, ánh mắt trở nên kỳ quái. "Vừa rồi sư tôn để ngươi nếu tu luyện gặp phải nghi hoặc gì đi tìm đại sư minh đúng không?" Lạc Tuấn từ trên cây nhảy xuống nhìn thoáng qua xung quanh, cười hỏi. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, không minh bạch Lạc Tuấn ám chỉ điều gì. "Ta lúc đầu cũng được sư phụ an bài như ngươi, tí nữa ngươi mang theo ít đồ đi bái phòng đại sư minh. Lúc trước không ai nói với ta, dẫn đến ta bị mọi người bài xích rất lâu, tư vị kia thật là không dễ chịu." Lạc Tuấn thần bí hề hề nói. Trần Phỉ lông mày nhíu lại, cần đại lễ gặp mặt. "Không cho, liền sẽ bị bài xích." "Cần cho bao nhiêu?" Trần Phỉ hiếu kỳ hỏi. "Ít nhất là 100 lượng, nếu ít hơn đại sư minh sẽ nói dạng như đồng môn sư minh đệ không cần chút lễ nghĩa này, ngươi cho chính là hại hắn." Nói đến đây, Lạc Tuấn có chút thương tiếc 100 lượng kia. Trần Phỉ thầm nghĩ suy, lễ gặp mặt cần 100 lượng, vậy sau này nếu có nghi hoặc gì cần hỏi có mất phí hay không, mỗi lần có nghi hoặc đều thu phí.
sư tôn biết chuyện này sao? Trần Phỉ thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết, có thể hắn không hiểu rõ chuyện này. Dù sao lần trước ta đến bái phòng đại sư Minh sau đó đưa cho hắn, đại sư Minh đùn đẩy rất lâu, mới miễn cưỡng nhận lấy, nói là tạm thời thay ta đảm bảo. Trần Phỉ thật không biết nói gì, thay ta đảm bảo, quả thực từ này rất hay. Ai nhìn kia Quách Lâm Sơn chất phát trung thực bộ dáng, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ nhìn lầm người. Ngươi cũng đừng kể cho ai là ta nói cho ngươi. Lạc Tuấn chớp chớp mắt, nói, ta đi trước, lần sau có rảnh cùng đi Túy Hồng lâu. Trần Phỉ đưa mắt nhìn Lạc Tuấn rời đi, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, sau đó trở về gặp Trễ Đức Phong, đưa cho hắn một chút đan dược cùng dược liệu. Trần Phỉ hỏi thăm về tình hình buôn bán hiện tại. Điều đáng mừng là gần nhất không có người nào âm thầm theo dõi Trễ Đức Phong. Mấy ngày gần đây, quầy hàng bán đan dược đã nhiều thêm mấy quầy. Ta cố ý đi quan sát một phen, đan dược rất hỗn tạp nhưng phẩm tướng không tệ. Đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng. Trần Phỉ không khỏi nở nụ cười. Người khác mở quầy bán được nhiều đan dược, nhìn qua giống như sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, thậm chí còn ảnh hưởng đến giá cả đan dược. Nhưng Trần Phỉ ước gì càng xuất hiện thêm nhiều quầy hàng hơn, bởi vì càng có nhiều quầy hàng khả năng bọn hắn bị người khác nhắm đến càng thấp. Hơn nữa hắn luyện chế phiêu hồng đan, vô luận phẩm tướng hay dược hiệu, đều gần như đạt đến cực hạn, chỉ cần mua qua một lần, chắc chắn có thể nhận biết được đây chính là đan dược tốt. Cho nên số lượng đan dược luyện chế ra mỗi ngày đều buôn bán rất thuận lợi. Đưa tiến Trễ Đức Phong, Trần Phỉ hao tốn 3 canh giờ luyện chế đan dược. Đại bộ phận đều là phiêu hồng đan, còn có một số thì là thượng phụ đan, chủ yếu để hắn phục dụng. Trần Phỉ đi ra gian phòng nhìn thoáng qua sát trời, hắn hơi do dự một chút sau đó tiến về gian phòng Quách Lâm Sơn. Nơi này tốt hơn gian phòng của Trần Phỉ rất nhiều. Nhìn thấy Trần Phỉ đến, Quách Lâm Sơn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn rất nhiệt tình đem Trần Phỉ mời vào phòng. Một canh giờ sau, Quách Lâm Sơn tiến đưa Trần Phỉ ra ngoài nói, "Tiểu sư đệ, nội tính của ngươi quả thật bất phàm, những điểm nghi nan kia, không phải những người tu hành thông nguyên công lâu năm, căn bản sẽ không phát giác ra, vậy mà ngươi chỉ dùng một buổi tối lại có thể phát hiện." Ánh mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi thán phục, nhưng sau đó biến thành đáng tiếc nói, "Bất quá tu vi hiện tại của ngươi hơi thấp, mới bước vào đoán cốt cảnh. Sau này ngươi cần cố gắng không ngừng, sớm ngày đột phá đến luyện thủy cảnh, nếu không càng về sau tu luyện sẽ càng khó khăn." Đa tạ sư minh chỉ điểm. Trần Phỉ chắp tay, nói, "Sư minh dừng bước, không cần đưa tiễn." "Đúng, còn có một việc, mấy ngày nữa trong môn có một nhiệm vụ, vừa vặn được đưa xuống cho chúng ta tiếp nhận. Sư đệ ngươi tuy mới nhập môn, nhưng lúc đó cũng cần tham gia. Có thời gian, ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi." Quách Lâm Sơn đột nhiên nói. "Nhiệm vụ?" Trần Phỉ khẽ giật mình, nhưng vẫn gật đầu. "Sư đệ đi thong thả." Quách Lâm Sơn mỉm cười nói. Trần Phỉ phất tay, trở về gian phòng. Không có tặng lễ, không làm có dễ, cũng không từ chối, hắn đưa ra rất nhiều vấn đề cho Quách Lâm Sơn, chỉ cần Quách Lâm Sơn biết đều nhất định giải đáp. "Lạc Tuấn, hắn đang nưu đồ gì? Để cho ta bị Quách sư huynh đánh một trận." Trần Phỉ nhớ tới Lạc Tuấn sáng nay, có chút nhíu mày, nếu hắn cố tình đưa lễ vật rất có khả năng sẽ bị Quách Lâm Sơn ném ra ngoài. Trần Phỉ quyết định ban đêm cùng Lạc Tuấn đàm luận một chút, loại hành vi này, không được ga màn đêm buông xuống. "Cốc cốc cốc. Ai vậy? Ai tới trễ như vậy?" Lạc Tuấn không kiên nhẫn dò hỏi, hắn kéo cửa phòng ra còn chưa thấy rõ ai tới, một đạo hắc ảnh đã đánh vào mặt hắn. Lạc Tuấn giật mình theo bản năng đón đỡ, nhưng đạo hắc ảnh kia giống như đã dự đoán trước được phản ứng của hắn, lập tức biến đổi chiêu thức. "Bành!" Lạc Tuấn cảm giác gương mặt đau nhức không thôi, thân thể không tự chủ ngã xuống. Còn chưa kịp bò lên, một bao khỏa từ trên trời giáng xuống, đem hắn bọc lại. Đồng thời, Lạc Tuấn nghe được thanh âm cửa phòng đóng lại, hắn bắt đầu hoảng hốt, đây là muốn giết người. "Ai, là ai, ra tại trong Nguyên Thần kiếm phái đả thương người, ngươi không muốn sống nữa." Lạc Tuấn lớn tiếng hô lên, đồng thời hai tay huy động, muốn đem bao khỏa xé rách. Nhưng sau một khắc, công kích liên tiếp chuyển đến trên người hắn. Lạc Tuấn lần này liền cơ hội phản kháng cũng không có, bị đánh cho lăn lộn trên đất. "Đừng đánh, đừng đánh nữa, ngươi là ai, ta không có đắc tội ngươi a." "Đừng đánh nữa." Lạc Tuấn vừa mới bắt đầu còn kiên cường mắng to, nhưng một lát sau liền thê lương hô lên, người này quá vô sỉ, chuyên môn đánh vào đầu cùng mặt hắn. Tuy tổn thương không nặng nhưng đánh nhiều cũng rất đau để hắn không nhịn được cầu xin tha thứ. Một lúc sau, hiện tại hắn đã bị đánh cho không còn khí lực hô hào, nhiều lần hắn đã ngất lịm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lạc Tuấn yếu ớt tỉnh lại, theo bản năng co rụt lại thân thể, mới phát hiện đã không còn tiếng động nào bên ngoài. Lạc Tuấn gắng gượng toàn thân kịch liệt đau nhức đem bao khỏa mở ra, mặt hắn lúc này trông cực kỳ thê thảm. "Ai, đến cùng là ai a? Quá khi dễ người." Lạc Tuấn ngồi dưới đất, mắt hắn sưng vụ kèm theo nước mắt chảy ra, sau đó chạy qua vết thương, khiến hắn đau đến méo mặt. Chương 72, đan sư liên minh. Từ sau đêm đó, đã vài ngày Trần Phỉ chưa thấy Lạc Tuấn. Cũng không biết có phải hắn đã nhận ra mình làm sai hay không, cho nên không dám gặp mặt. Mấy hôm nay, Trần Phỉ liên tiếp tu luyện thông nguyên công đệ nhất trọng, thỉnh thoảng sẽ thỉnh giáo Quách Lâm Sơn. Mỗi một lần, hắn sẽ đều hỏi ra các điểm mấu chốt của công pháp. Nếu không phải người tu luyện tinh thâm không cách nào hiểu rõ. Quách Lâm Sơn lần nào cũng trả lời rất tường tận, rất nhiệt huyết, giống như nếu vấn đề nghi hoặc quá dễ tựa như người đang vũ nhục hắn, vấn đề càng khó hắn càng thích. Liên tiếp các câu hỏi đặt ra, Quách Lâm Sơn đã bắt đầu bội phục Trần Phỉ ngộ tính, đồng thời hắn cũng không khỏi tiếc nuối Trần Phỉ căn cốt. Giống như Phong Lâm phát giác được Trần Phỉ ngộ tính bất phàm, không nhịn được muốn dò xét căn cốt. Quách Lâm Sơn cũng có điểm hiếu kỳ này, bất quá lần này không cần hắn dò xét, Trần Phỉ đã trực tiếp nói ra. "Trần sư đệ, nếu như căn cốt của ngươi bằng Lạc Tuấn, tu vi hiện tại có lẽ đã đạt đến luyện thủy cảnh, thậm chí vượt qua ta." Quách Lâm Sơn nhìn hắn tiếc nuối nói, "Không phải sau khi tu luyện Thông Nguyên Công sẽ gia tăng tốc độ tu hành sao?" Trần Phỉ cười đáp, "Mặc dù điều này đúng, nhưng càng tu luyện Thông Nguyên Công về sau sẽ càng khó, đặc biệt là đến đệ ngũ trọng, ta đã tại cảnh giới này đỉnh trệ 2 năm." Quách Lâm Sơn thấp giọng nói, "Bắt buộc phải đem Thông Nguyên Công tu luyện tới đệ ngũ trọng,
đồng thời cảnh giới võ đạo phải đạt tới luyện tạng cảnh mới có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền. Cho đến lúc đó mới xem như thực sự tiếp xúc đến nguyên thần kiếm phái truyền thừa. Tất nhiên truyền thừa hay thực lực tổng thể vẫn không bằng tiên vân kiếm phái, nhưng điều này cũng không thể nói nguyên thần kiếm phái yếu, chỉ có thể nói tiên vân kiếm phái quá mạnh. Quách sư minh, mấy ngày trước người từng nói qua, chúng ta sẽ tiếp nhận một nhiệm vụ này là gì? Trần Phỉ nghi hoặc hỏi. À, nhiệm vụ kia cũng không phải chuyện gì quá năng giải, tiên vân kiếm phái cần thu thập một vài dữ liệu, bọn hắn muốn luyện chế năng lượng, cho nên để môn phái chúng ta tìm kiếm sau đó giao nộp cho bọn hắn. Quách Lâm Sơn cười nói. Tiên vân kiếm phái cần dữ liệu, muốn chúng ta đi thu thập. Trần Phỉ khó hiểu nói. Đúng vậy à. Quách Lâm Sơn gật đầu, nói, từ khi ta vừa tiến vào môn phái, tiên vân kiếm phái nếu phát sinh chuyện gì hay cần thứ gì, sẽ thường xuyên để môn phái chúng ta đi làm. Trần Phỉ khẽ nhíu mày, nguyên lai chuyện này đã tồn tại rất lâu. Bất quá ngẫm lại tiên vân kiếm phái thực lực, vốn có thể độc hưởng toàn bộ tài nguyên xung quanh tiên vân thành, thế mà lại cho phép các môn phái nhỏ hơn như nguyên thần kiếm phái tồn tại, chính là vì khi có chuyện bọn hắn cần người giúp đỡ, mà nói giúp đỡ cũng không đúng, chí ít giúp đỡ còn có thể cự tuyệt. Vẫn còn may không phải trực tiếp yêu cầu đan dược. Trần Phỉ thấp giọng nói, xung quanh tiên vân thành có rất nhiều đại sơn, trên đó dược liệu rất nhiều, thu thập cũng không khó. Tiên vân kiếm phái không yên lòng để chúng ta luyện chế đan dược, cho nên chỉ cần dược liệu. Quách Lâm Sơn lắc đầu nói, Trần Phỉ nháy mắt, khá lắm, nguyên lai không phải là không muốn bóc lột tác hơn, mà chính là hoàn toàn chướng mắt phẩm chất đan dược các ngươi luyện ra. Trình độ luyện đan của các ngươi quá thấp, chúng ta chỉ cần dược liệu sau đó tự thân luyện chế. Quách sư minh, sư đệ một mực có cái nghi nan, muốn tìm kiếm phương pháp giải quyết. Đã nói đến đan dược, Trần Phỉ suy tính một chút, quyết định hỏi về chuyện bán đan dược. Mấy ngày gần đây nhất ở chung, hắn đối với Quách Lâm Sơn tính tình hiểu rõ không ít. Chuyện gì? Quách Lâm Sơn ngẩng đầu hỏi. Ta sẽ luyện chế đan dược, bình thường đều sai người tại Tiên Vân Thành buôn bán, nhưng nếu cứ tiếp tục, có thể sẽ gây nên người khác chú ý, xuất hiện một chút phiền toái. Trần Phỉ thấp giọng nói. Sư đệ còn biết luyện chế đan dược? Quách Lâm Sơn ánh mắt hiện lên một điểm ngạc nhiên, bất quá nghĩ đến Trần Phỉ biểu hiện ra ngộ tính, tựa hồ biết luyện đan cũng không phải chuyện không thể tiếp nhận được. Hơn nữa luyện đan sư tại đây cũng không phải quá mức khan hiếm, Nguyên Thần kiếm phái cũng có rất nhiều đan sư, một vài nội môn đệ tử cũng biết thuật luyện đan. Ta hầu như luyện chế phiêu hồng đan. Trần Phỉ gật đầu nói, sư đệ đã có thể luyện chế phiêu hồng đan, trình độ luyện đan khá tốt. Quách Lâm Sơn lần này là có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nói tiếp, kỳ thật tại Tiên Vân Thành buôn bán đan dược, bình thường đều sẽ không có nguy hiểm gì, dù sao phủ cận cũng có Tiên Vân kiếm phái quản lý. Đương nhiên, nếu như sư đệ không yên lòng, kỳ thật có một biện pháp ổn thỏa. Biện pháp gì? Trần Phỉ hỏi. Tiến vào đan sư liên minh, đây chính là nơi một đám đan sư tụ tập lại. Quách Lâm Sơn cầm lấy nước trà trên bàn uống một ngụm, tiếp tục nói, đan sư liên minh được một tán tu lập ra, người kia có cảm giác đan sư tán tu thường xuyên nhận áp bách, cho nên thành lập một nhóm đứng ra giúp đỡ. Đã hơn 100 năm trôi qua, từ một nhóm đan sư nhỏ chỉ bao gồm mấy thành viên đã trở thành một liên minh như hiện tại. Trần Phỉ ánh mắt phát sáng, trước đó khi hắn thu thập tin tức hầu như chỉ toàn lực chú ý đến các môn phái, các tin tức khác hầu như bỏ qua. Dù sao những tòa thành khác, căn bản cũng không đan sư liên minh. Sau khi gia nhập, có nhận được bảo hộ hay không? Trần Phỉ hỏi. Đương nhiên, nhưng cũng không chỉ đơn thuần nhận được bảo hộ, nơi đó chính là thánh địa của luyện đan sư, là nơi giao lưu trao dồi kiến thức về luyện đan. Bây giờ đan sư liên minh minh chủ chính là Vệ Hưng, vị này là phong chủ đan phong thuộc Tiên Vân kiếm phái. Quách Lâm Sơn suy nghĩ nói. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích, người minh chủ này bối cảnh tương đối lợi hại. Người tạm thời đừng kích động, muốn gia nhập cần phải đáp ứng đủ yêu cầu. Quách Lâm Sơn không khỏi cười nói. Sẽ không yêu cầu về mặt tuổi tác ca. Đan sư tại sao lại phải giới hạn tuổi tác? Quách Lâm Sơn nhịn không được cười lên, nói, nghe nói ngươi luyện chế đan dược phải đạt đến yêu cầu nhất định mới có thể gia nhập. Rất nhiều đan sư trong môn phái chúng ta đều không thể tiến vào. Trần Phỉ khẽ gật đầu, hắn cùng Quách Lâm Sơn thảo luận thêm đôi chút sau đó cáo từ rời đi. Trần Phỉ đơn giản thu thập một phen, rời đi môn phái trở về Tiên Vân Thành, tìm được Trễ Đức Phong. Bọn hắn bỏ ra chút thời gian nghe ngóng tin tức, rất nhanh liền biết được vị trí đan sư liên minh. Nếu như có thể tiến vào đan sư liên minh này, vậy chúng ta về sau bán đan dược cũng không cần phải lo lắng. Nhìn phía xa dòng người tấp nập qua lại, Trễ Đức Phong thấp giọng nói, hắn biết Trần Phỉ có thể luyện chế thường phụ đan, đan dược này giá cả cao hơn phiêu không ít. Hơn nữa bọn hắn đang tại Tiên Vân Thành, số lượng thường phụ đan luyện chế ra đều có thể bán đi rất dễ dàng. Đây chính là lợi nhuận lớn. Trước đó không dám kiếm, bây giờ rốt cục có cơ hội. Người kia dừng bước, không phải đan sư, xin chớ bảo. Vừa tới cổng, một người thủ vệ đột nhiên ngăn cản trước mặt bọn hắn. Ta là đan sư, muốn gia nhập đan sư liên minh. Trần Phỉ chắp tay nói. Thủ vệ nhìn hắn nói, muốn nhập đan sư liên minh, nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Hai người các ngươi đều là đan sư sao? Ta không phải, ta là bằng hữu của hắn. Trễ Đức Phong đội vàng nói. Vậy ngươi không thể đi bảo, tạm thời ở lại bên ngoài đi. Nếu như vị công tử này thông qua khảo nghiệm, mới có thể dẫn người tiến bảo. Thủ vệ trầm giọng nói. Trễ Đức Phong nhẹ gật đầu, hắn đi tới đối diện một tiểu lâu ngồi xuống. Trần Phỉ đi theo thủ vệ, tiến vào đại môn. Bên trong trụ sở, lúc này đã có rất nhiều người tiếng thảo luận về đan dược không ngừng vang lên. Đồng thời đan hương phiêu đãng tràn ngập nơi đây, phản phất giống như đang tại luyện đan thất. Chương 73, khảo hạch các hạ muốn tham gia đan sư liên minh. Một nữ chấp sự tiến lên hỏi. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, nói, ta phải thông qua khảo hạch mới được tham gia đúng không? Đương nhiên. Tần Tĩnh Lan khẽ gật đầu, mỉm cười nói, gần đây số người muốn gia nhập rất nhiều, yêu cầu cũng tăng lên đôi chút, đan sư muốn gia nhập liên minh nhất định phải luyện chế thành công phiêu hồng đan, hơn nữa phẩm tướng phải tương đối tốt. Ta có thể tiến hành khảo hạch ngay bây giờ được không?
Trần Phỉ nghi hoặc hỏi. Được, nhưng phải giao nộp phí khảo thí 1.000 lượng. Nếu như các hạ có thể thông qua khảo hạch, chúng ta sẽ hoàn trả khoản phí kia, nếu như không thông qua khoản phí kia sẽ thuộc về chúng ta. Trần Phỉ thần sắc khẽ động, xem ra đây là để phòng ngừa những đan sư cấp độ chưa đủ tùy ý đến khảo thí, lãng phí nhân lực cùng vật lực. Có thể. Trần Phỉ đồng ý đáp. Tần Tĩnh Lan mang theo hắn tiến vào trước quầy, giải quyết một vài thủ tục sau đó nộp 1.000 lượng đăng ý. Một lúc sau, hắn được đưa đến trước một đan thất, bên trong có mấy cảnh cửa đang đóng chặt hẳn, ở trong đang có người luyện chế đan dược. Lần thứ nhất khảo hạch nếu như thất bại, cần phải đợi thêm nửa năm mới có thể khảo thí tiếp, hơn nữa phí khảo thí sẽ tăng gấp đôi, các hạ suy nghĩ kỹ chưa? Tần Tĩnh Lan lần nữa nhắc nhở hắn. Đa tạ nhắc nhở. Trần Phỉ khẽ mỉm cười đáp. Tần Tĩnh Lan gật đầu, đưa hắn tiến vào trong một gian đan thất nói, các hạ có nửa canh giờ để luyện chế ra phiêu hồng đan, nếu tốn nhiều thời gian hơn coi như khảo hạch thất bại. Trần Phỉ nhìn thoáng qua xung quanh bày đầy các loại dược liệu, chất ở một chỗ cực kỳ hỗn tạp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Tĩnh Lan, Tần Tĩnh Lan giơ lên không gian thạch trên tay ra hiệu có thể bắt đầu. Nếu như khảo hạch thông qua, không gian thạch sẽ lưu lại trong đan sư liên minh, tùy thời có thể kiểm tra, phòng ngừa gian lận. Trần Phỉ tiến lên, hắn từ đống dược liệu kia tìm ra các dược liệu cần thiết để luyện chế phiêu hồng đan. Sau đó đem đan lô trên đất thanh tẩy qua, nhóm hỏa đỡ lô, chờ đợi đan lô đủ nhiệt lượng, hắn đem toàn bộ dược liệu bỏ vào. Tần Tĩnh Lan đứng một bên, không khỏi nhíu mày. Trình tự luyện đan này nàng thấy cũng không sai, nhưng thủ pháp vẫn còn được điểm. Hoặc nói thẳng ra, khi hắn thả dược liệu vào đan lô có một vài vấn đề, làm gì có đan sư lâu năm nào cầm một đống dược liệu vứt hết vào đan sư cùng lúc, động tác này quả thực giống hệt người mới luyện đan. Còn có một điểm mấu chốt khác, hỏa diễm phía dưới đan lô cháy quá lớn. Luyện đan cần trưởng khống hỏa hầu, hỏa diễm quá lớn, tuy tốc độ thành đan nhanh hơn, nhưng khả năng khống chế hỏa hầu phải cực kỳ nhuần nhuyễn. Cho nên khảo hạch này, cố ý cho đan sư thời gian nửa canh giờ, để xem tác phong của bọn hắn có gấp gáp hay không. Dù sao luyện đan phải khống chế thời gian đan thành cực kỳ phù hợp. Tần Tĩnh Lan cảm thấy, một lô đan dược này có khả năng sẽ nổ lô. Trần Phỉ không biết Tần Tĩnh Lan nghĩ như thế nào, thủ pháp của hắn triển khai ra giống như việc hắn hàng ngày luyện đan, dùng nội kình không ngừng điều chỉnh dược tính biến hóa trong đan lô. Đây là kinh nghiệm thực tiễn mà hắn rút ra khiến tốc độ thành đan nhanh nhất, phẩm tướng cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Về việc phong cách luyện đan này có phù hợp với những người khác hay không hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy phù hợp với bản thân là được. Nếu không mỗi ngày luyện chế ra hơn 100 khỏa phiêu hồng đan, cho dù số lượng đan thành cao, hắn cũng vô pháp chỉ dùng vài canh giờ có thể luyện chế ra. Tại Tần Tĩnh Lan lúc này đang chờ đợi nổ lô, đột nhiên nàng cảm nhận được mùi đan hương phiêu đãng tràn ngập đan thất. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, mùi đan hương này không giống như đan dược bị hỏng. Thậm chí sau nhiều năm nàng đã cảm nhận qua rất nhiều đan hương, nàng cảm nhận được lò đan dược này thành quả có khả năng sẽ phi thường xuất sắc. Tần Tĩnh Lan nhìn xem Trần Phỉ, ánh mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc. Lúc đầu nàng đối với thủ pháp của hắn có chút thành kiến, nhưng bây giờ nhìn lại lộ ra có chút linh động tự tại, thành thạo điêu luyện. Bành! Một khắc sau, Trần Phỉ một trường vỗ trên nắp lò, phát ra thanh âm trầm đục, để Tần Tĩnh Lan giật mình tỉnh lại. Người kiểm tra xem. Trần Phỉ lấy ra đan dược đưa cho Tần Tĩnh Lan. Tần Tĩnh Lan nhìn xem sung mãn ngọc nhuận phiêu hồng đan, ánh mắt không giấu được tán thưởng. Có thể luyện chế ra phiêu hồng đan phẩm tướng đạt đến mức này, nếu không hiểu rõ đan phương tường tận, sẽ không luyện chế ra được. Nàng từng chứng kiến qua rất nhiều lần khảo hạch, nhưng nhìn thấy phẩm tướng bậc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa tốc độ luyện chế của tên kia cũng rất nhanh. Còn cần nghiệm chứng. Tần Tĩnh Lan cất kỹ không gian hạch, thái độ biến hóa không nhỏ, nói: "Mời công tử đi theo ta." Trần Phỉ mỉm cười đi theo Tần Tĩnh Lan tiến về một quầy. Tần Tĩnh Lan đem đan dược cùng không gian thạch đưa lên, trong chốc lát, đan dược cùng không gian thạch đã được nghiệm chứng thông qua, sau đó tiến hành xác nhận một vài thông tin cuối cùng, một khối ngọc bội đưa đến tay Trần Phỉ. "Đây là ngọc bội chứng minh thân phận của ngươi tại đan sư liên minh, thỉnh cầu cất kỹ." Tần Tĩnh Lan cung kính nói. Trần Phỉ tiếp nhận, nhìn xem phía trên ngọc bội điêu khắc đan lô, hắn không nhịn được mỉm cười, cuối cùng có một chỗ dựa tương đối tốt, thường phù đan cũng đã có thể buôn bán mà không cần lo lắng bị phiền toái tìm đến. "Đúng, tại liên minh có bán đan phương không?" Trần Phỉ quay đầu hỏi. "Không bán." Tần Tĩnh Lan lắc đầu, nói: "Nhưng ngươi có thể dùng điểm cống hiến trong liên minh để đổi lấy." "Điểm cống hiến?" Trần Phỉ khẽ chau mày. "Hoàn thành nhiệm vụ liên minh đề ra sẽ thu hoạch được điểm cống hiến. Hoặc ngươi có thể cống hiến đan phương ngươi cảm ngộ ra cho liên minh, sau khi tiến hành kiểm tra sẽ được ban thưởng điểm cống hiến." Tần Tĩnh Lan cười nói: "Điểm cống hiến không chỉ có thể đổi lấy đan phương, nếu như điểm cống hiến đầy đủ, còn có thể tuyên bố nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ chỉ cần không gây tổn thương cho người khác, cơ bản đều có thể tuyên bố ra ngoài." Trần Phỉ giật mình, cơ chế này quả thực rất giống với các môn phái để đề cao đan sư trung thành. Rất nhiều đồ vật đều cần ra sức mới có thể đạt được. Đan sư biết luyện chế phiêu hồng đan cùng biết luyện chế thường phù đan, thân phận có khác biệt không? Đương nhiên sẽ có khác biệt, nếu như công tử biết luyện chế thường phù đan, hơn nữa phẩm tướng tốt, liền có thể từ cựu phẩm đan sư thăng làm bát phẩm đan sư. Một vài nhiệm vụ trong liên minh đôi khi cũng sẽ có hạn chế, đan sư phải đạt đến phẩm cấp nhất định mới có thể tiếp nhận. Tần Tĩnh Lan ánh mắt hiện lên tràn ngập tinh quang. Hắn còn trẻ như vậy đã đạt đến bát phẩm đan sư. Trần Phỉ giật mình, hắn chưa từng nghĩ đến đan sư sẽ phân cấp bậc, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao để luyện chế ra thường phụ đan khó hơn phiêu hồng đan rất nhiều. Ta muốn khảo hạch bát phẩm đan sư. Trần Phỉ nhìn về phía Tần Tĩnh Lan, trong khoảng thời gian gần đây hắn liên tiếp luyện chế phiêu hồng đan, độ thuần thục thường phụ đan sớm đã đạt đến đại viên mãn. Mời công tử chờ một chút, để ta báo cáo lên trên. Tần Tĩnh Lan rời đi, rất lâu sau nàng mới quay lại. Công tử, xin mời đi theo ta. Tần Tĩnh Lan mang theo Trần Phỉ tiến vào một đan thất, không ngờ đến nơi này đã có một lão đan sư. Quả nhiên khảo hạch phẩm cấp đan sư càng cao, càng nghiêm khắc. Công tử, có thể bắt đầu. Tần Tĩnh Lan nói khẽ.
không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy Tần Tĩnh Lan thanh âm vừa rồi dễ chịu hơn rất nhiều.
Ân, em hai.
Chương 74, bát phẩm luyện đan sư. So với Tần Tĩnh Lan vẻ mặt ôn hòa, lão đan sư Đoạn Chí Liệt nghiêm túc không thôi. Bát phẩm đan sư khảo hạch cần thêm một người quan sát để đảm bảo tính nghiêm ngặt cẩn thận. Đoạn Chí Liệt tự thân chính là bát phẩm đan sư, để hắn quan sát đã đầy đủ. Bất quá khi nhìn đến Trần Phỉ khuôn mặt tuổi trẻ, để hắn không khỏi nhíu mày. Nếu xét về tu vi võ giả, tuổi tác của Trần Phỉ hiện tại đã tương đối lớn, hơn nữa tu vi hiện tại mới đạt đến đoán cốt cảnh, các đại môn phái tại Tiên Vân thành xung quanh đều không để vào mắt, thuộc về những đệ tử không có tiềm lực tu luyện. Nhưng nếu như xét về giới đan sư, Trần Phỉ tuổi tác lại rất trẻ. Đan sư đặt nặng nội tính, cũng đặt nặng kinh nghiệm. Theo niên kỷ tăng trưởng, cho dù nội tính không cao, nhưng kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm luyện đan chí ít vẫn làm được việc. Đoạn Chí Liệt luyện đan thiên phú không phải quá cao, nhưng trải qua nhiều năm luyện chế đan dược, cuối cùng hắn đã luyện chế ra thượng phù đan phẩm tướng tương đối tốt. Về phần Phiêu Lăng đan, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên luyện chế ra, xác suất thành công cực kỳ thấp, đan dược phẩm tướng cũng không cao. Cho nên khi nhìn thấy một thiếu niên đến khảo hạch bát phẩm đan sư, để hắn có chút khó chịu. Gần đây những đan sư trạc tuổi này đến khảo hạch càng ngày càng nhiều. Trần Phỉ đầu tiên lựa chọn các dược liệu tốt, sau đó như thường ngày nhóm hỏa đỡ lô, đem toàn bộ dược liệu ném vào trong lò luyện đan. Hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt đáy lò, Trần Phỉ vận dụng nội kình khống chế dược tính, thời gian chậm rãi trôi qua, đan hương từ trong đan lô phiêu đang ra. Tần Tĩnh Lan đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Phỉ, trước đó cảm thấy thủ pháp luyện đan của hắn thô ráp, bây giờ nhìn lại rõ ràng chính là không câu nệ tiểu tiết, chỉ quan trọng thành quả. Đoạn Chí Liệt cảm nhận đan hương, ánh mắt trở nên biến hóa, một lò thượng phù đan này phẩm tướng chắc chắn tốt, cùng hắn luyện chế ra đan dược so sánh không thua kém chút nào. Thậm chí nếu nhìn từ khía cạnh khác, còn ưu tú hơn. Bành! Trần Phỉ liền một trường vỗ trên nắp lò, đan hương ngày càng nồng đậm. Đoạn Chí Liệt không nhịn được tiến lên, nhìn xem trong lò lặng lặng mấy viên đan dược, ánh mắt hắn mang theo một tia sợ hãi thảm phục. Thành công sao? Tần Tĩnh Lan thấp giọng hỏi. Vẫn phải thông qua kiểm nghiệm, bất quá ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Đoạn Chí Liệt tiếp nhận đan dược, hắn chăm chú quan sát thượng phù đan phẩm tướng, sát thực luyện chế so với hắn còn tốt hơn. Loại đan dược này đã sử dụng hết toàn bộ dược tính của dược liệu để luyện chế lên. Tiểu Hữu muốn tiếp tục khảo hạch. Đoạn Chí Liệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, thượng phù đan đều luyện chế đến trình độ này, Phiêu Lăng đan đoán chừng tiêu chuẩn cũng sẽ không kém, bởi vì cơ sở luyện đan quá vững chắc. Tần Tĩnh Lan ánh mắt trừng lớn nhìn về phía Trần Phỉ, chẳng lẽ hắn còn muốn khảo hạch thất phẩm đan sư? Thất phẩm đan sư cho dù tại Tiên Vân thành địa vị cực kỳ tôn quý hơn hẳn luyện tùy cảnh võ giả. Ta không có Phiêu Lăng đan đan phương. Trần Phỉ lắc đầu, thời gian gần đây hắn đã đọc qua không ít tư liệu, cũng mua Phiêu Lăng đan về nghiên cứu, nhưng quá trình suy luận ra đan phương cũng không thuận lợi. Dựa theo tốc độ hiện tại, thời gian có thể suy luận ra Phiêu Lăng đan mất khoảng nửa năm mà phải cực kỳ thuận lợi. Đoạn Chí Liệt giật mình gật đầu, các tán tu đan sư đến từ địa phương khác, quả thật rất ít người có Phiêu Lăng đan đan phương. Những người sở hữu thủ pháp luyện đan đạt đến bậc này, đoán chừng cũng không đến được Tiên Vân thành, đều bị các gia tộc tại những nơi khác giữ lại, căn bản cũng không khả năng rời đi. Tiền bối bán cho ta Phiêu Lăng đan đan phương được không? Trần Phỉ mong đợi hỏi. Chỉ cần giá cả không phải quá cao hắn sẽ cố gắng mua, dù sao khi luyện chế thành công Phiêu Lăng đan, lợi nhuận mang lại sẽ rất lớn. Lão phu đổi đan phương tại đan sư liên minh, không được phép tự thân giao dịch. Đoạn Chí Liệt lắc đầu nói, dùng điểm cống hiến tại liên minh đổi lấy đan phương, dựa theo quy định, không cho phép đan sư lấy đan phương ra giao dịch. Nếu như bị phát hiện, sẽ tiếp nhận xử phạt nghiêm khắc. Tần Tĩnh Lan tranh thủ thời gian giải thích. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, điều này ngược lại là có thể lý giải. Dù sao nếu như cho phép đan sư giao dịch đan phương, vậy điểm cống hiến sẽ không còn tác dụng, sẽ chẳng ai muốn tiếp nhận nhiệm vụ nữa. Loại tình huống này nếu không cấm, đan sư liên minh liền trở thành trò cười. Tiểu Hữu nếu muốn Phiêu Lăng đan đan phương, ngoại trừ tại liên minh đổi lấy, cũng có thể gia nhập một vài gia tộc. Tiểu Hữu nếu có ý, lão phu có thể thay giới thiệu mấy gia tộc. Đoạn Chí Liệt cười nói, đa tạ tiền bối, vãn bối tạm thời không có ý nghĩ gia nhập gia tộc. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu. Môn phái cũng chỉ là một gia tộc bành trướng ra. Bây giờ hắn là đệ tử của Nguyên Thần kiếm phái, nếu như muốn đan phương, tại đây cũng có thể đổi lấy, thậm chí cũng có thể tích lũy điểm cống hiến tại đan sư liên minh đổi đan phương. Nhưng tiến vào một gia tộc, tất nhiên sẽ có các loại ước thúc, vì cầm đến đan phương sớm cái giá phải trả tất nhiên sẽ không nhỏ. Không có việc gì, tiểu Hữu nếu thay đổi chủ ý, có thể lại tới tìm ta. Đoạn Chí Liệt nhẹ gật đầu, quay người đi thẳng về phía trước. Tần Tĩnh Lan mang theo Trần Phỉ tiến vào trước quầy, đem đan dược cùng không gian thạch đưa lên. Hao phí không ít thời gian nghiệm chứng, đồng thời dò hỏi Đoạn Chí Liệt quan sát, hắn gật đầu thông qua, bát phẩm đan sư khảo hạch đã thuận lợi vượt qua. Trần Phỉ lại nhận được ngọc bội mới. Nhìn xem trên ngọc bội hoa văn, so sánh với ngọc bội trước đó càng tinh xảo hơn. Ta bình thường tại trong thành bán đan dược, làm thế nào để chứng minh đan dược luyện ra đạt tiêu chuẩn đan sư liên minh? Đem ngọc bội cất kỹ, Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía Tần Tĩnh Lan. Tần Tĩnh Lan không chớp mắt nhìn hắn, thấy Trần Phỉ đột nhiên quay đầu nhìn mình, nàng sắc mặt không khỏi đỏ lên. Liên minh có bình đan dược đặc chế, nếu không phải đan sư thuộc đan sư liên minh sẽ không được phép sử dụng, đến lúc đó người khác tự nhiên biết công tử là đan sư thuộc liên minh chúng ta. Tần Tĩnh Lan cúi đầu nói khẽ. Trần Phỉ nhìn xem Tần Tĩnh Lan, nữ nhân này có ý gì? Tại sao lại đỏ mặt? Một lúc sau, Trần Phỉ đi ra liên minh, tìm được Trễ Đức Phong. Thế nào? Trễ Đức Phong nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi. Vừa rồi tại nơi này, Trễ Đức Phong cố ý hỏi thăm một vài sự tình liên quan đến đan sư liên minh, để hắn hiểu rõ đại khái. Về cơ bản chỉ cần trở thành đan sư tại đây, thế lực khác sẽ không làm có ngươi. Giống tại đây buôn bán đan dược sẽ không xuất hiện tình huống nguy hiểm như tại phần thành. Đan sư liên minh, tại xung quanh Tiên Vân thành cũng là một thế lực. Về sau ngươi cầm theo ngọc bội của ta, đến đan sư liên minh mua mấy bình đan dược, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Trần Phỉ cười nói. Chương 75, tốc độ kinh người từ phiêu hồng đan đổi thành thượng phụ đan, mặc dù sẽ tiêu hao thời gian luyện chế đan dược nhiều hơn, số lượng đan thành cũng sẽ ít hơn, nhưng so sánh với tinh lực dùng để luyện đan sau đó khấu trừ xong chi phí dược liệu, mỗi ngày hắn sẽ thu được khoảng 1200 lượng. Mấu chốt là hiện tại luyện đan đã gặp quá nhiều phiền toái, hắn có thể thu lợi lớn. Chưa bao giờ động đến chấn long tượng, rốt cục có hy vọng tu luyện. Hắn tính toán chỉ cần tích lũy hơn 1 tháng là có thể tu luyện môn công pháp này.
Tốt. Trễ Đức Phong cầm ngọc bội trên tay vui mừng không thôi. Bây giờ hắn cùng Trần Phỉ trên cùng một chiếc thuyền, Trần Phỉ càng cường đại, hắn cũng trở nên tốt hơn. Đã mấy ngày trôi qua, ngoại trừ thường ngày luyện đan, Trần Phỉ phần lớn thời gian đều dành để tu luyện Thông Nguyên Công. Trải qua nhiều ngày cố gắng, hắn rốt cục đem Thông Nguyên Công đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn. Công pháp Thông Nguyên Công đệ nhất trọng, 1000, Trần Phỉ cố ý thử vận chuyển Thông Nguyên Công đệ nhất trọng sau khi đã tu luyện đến viên mãn, hiệu quả phục dụng đan dược không có biến hóa gì. Hiệu quả tu luyện mang lại vẹn vẹn chỉ tăng lên 1 thành. Mỗi ngày hắn chủ yếu dựa vào việc phục dụng đan dược để tu vi nhanh chóng tăng lên. Bất quá đây cũng chỉ là đệ nhất trọng trong Thông Nguyên Công, hiệu quả không cao cũng dễ hiểu. Trần Phỉ gõ vang cửa phòng Quách Lâm Sơn, cầm trong tay một bầu rượu. Đây rượu cực kỳ phổ thông, thường có tại các tiểu lâu trong Tiên Vân Thành. "Tiểu sư đệ." Quách Lâm Sơn mở cửa phòng, trông thấy Trần Phỉ mang theo một bầu rượu, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Mấy lần hắn đến đây, Quách Lâm Sơn lâu ngày cũng có hảo cảm. "Đến là được rồi, không cần mang theo đồ vật." Quách Lâm Sơn mời Trần Phỉ tiến vào. "Tìm sư minh hỏi nhiều vấn đề như vậy, chí ít cũng phải có một bầu rượu." Trần Phỉ cười đem rượu đặt ở trên bàn. Quách Lâm Sơn tìm đến hai cái chén, đổ rượu ra. Cảm nhận hương vị rượu mang đến, Quách Lâm Sơn nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. "Rượu này, hắn thích." "Quách sư minh, sư phụ chỉ truyền Thông Nguyên Công, còn những công pháp khác khi nào truyền thụ?" Uống vào mấy ngụm rượu, Trần Phỉ tìm tới cơ hội hỏi ra nghi vấn trong lòng. "Không cần sốt ruột, sư phụ đối với mỗi người đều như thế." Quách Lâm Sơn trấn an một câu, nói, "Mỗi tháng sư phụ đều sẽ khảo nghiệm tiến độ tu luyện của chúng ta, nếu như biểu hiện ưu dị, sư phụ cảm thấy ngươi đã có năng lực tu luyện những công pháp khác, tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi." "Làm thế nào để được tính là biểu hiện ưu dị?" "Những người khác khó mà nói, nhưng tiểu sư đệ ngươi mới nhập môn chỉ cần đem Thông Nguyên Công tu luyện tốt, tự nhiên là tính biểu hiện ưu dị." Quách Lâm Sơn ngửa đầu đem trong chén rượu uống cạn. "Nếu có thể đem Thông Nguyên Công đệ nhất trọng tu luyện tới viên mãn?" Trần Phỉ nhìn xem Quách Lâm Sơn hỏi. "Ừm, nếu như có thể tu luyện tới viên mãn, tự nhiên tính ưu dị." Quách Lâm Sơn khẳng định gật đầu. "Như này được không?" Trần Phỉ buông tay, ngón tay hắn dần dần trở nên trong suốt, tựa hồ có thứ gì đó bao phủ. Khục. Quách Lâm Sơn còn chưa đem rượu nuốt xuống, nhìn thấy dị tượng trên ngón tay Trần Phỉ, kém chút đem rượu phun ra. "Thông Nguyên Công, lấy thể xác tinh thần trên dưới quán thông chi ý Thông Nguyên Công đệ nhất trọng tu luyện tới viên mãn, liền có thể đem kinh lực quán thông đến ngón tay. Người trước kia từng tu luyện qua Thông Nguyên Công?" Quách Lâm Sơn phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ đến việc trước kia Trần Phỉ đã từng tu luyện, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy. Ngẫm lại, Trần Phỉ nhập môn mới được mấy ngày, vậy mà đem Thông Nguyên Công đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn. Quách Lâm Sơn nhớ kỹ chính bản thân hắn trọn vẹn bỏ ra hơn 1 tháng mới đem Thông Nguyên Công đệ nhất trọng tu luyện đến trình độ này. Hơn nữa Phong Lăng còn khen hắn ngộ tính cũng tệ, cùng Thông Nguyên Công tương đối phù hợp. Nếu như hơn 1 tháng được xem như ngộ tính cũng tệ, công pháp phù hợp, vậy Trần Phỉ chỉ dùng mấy ngày, vậy gọi là gì? Kinh tài tuyệt diễm. Sư Minh nói đùa, Thông Nguyên Công là công pháp nội môn, làm sao có thể lưu truyền ra bên ngoài? Hơn nữa sư phụ đã từng kiểm tra căn cốt của ta, nếu ta đã từng tu luyện, sư phụ chắc chắn có thể nhận ra. Trần Phỉ cười lắc đầu. Cũng đúng. Quách Lâm Sơn nhẹ gật đầu, Thông Nguyên Công ngoại truyền khả năng không thể nói không có, nhưng chúng quy cực thấp. Nếu như Trần Phỉ đã từng tu luyện trộm, che giấu còn không kịp, làm sao có thể quang minh chính đại hiện lộ ra? Mà lại sau khi tu luyện Thông Nguyên Công, nội kình sẽ sinh ra một vài điểm khác biệt, đặc biệt là đứng trước mặt Phong Lăng, hắn đã đem Thông Nguyên Công tu luyện đến đệ ngũ trọng viên mãn, hắn liếc mắt liền có thể nhận ra điểm khác biệt này. Cho nên, Trần Phỉ quả thực chỉ mất vài ngày liền đem Thông Nguyên Công đệ nhất trọng tu luyện xong. Nếu quả thực thế này, loại ngộ tính này, cho dù căn cốt của hắn kém cỏi, tương lai cũng rất có hy vọng. "Đi, tìm sư phụ đi." Quách Lâm Sơn không kịp chờ đợi đi ra ngoài, Trần Phỉ theo ở phía sau. Sau một lát, hai người đã đi tới trước đỉnh viện Phong Lăng. "Sư phụ, đệ tử Quách Lâm Sơn cầu kiến." Quách Lâm Sơn lớn tiếng nói. "Chuyện gì?" Phong Lăng hôm nay không có ra ngoài, ngược lại vừa lúc ở trong sân, hắn nhìn xem Quách Lâm Sơn cùng Trần Phỉ đồng thời tiến đến, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Sư phụ, tiểu sư đệ đem Thông Nguyên Công đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn." Quách Lâm Sơn đi đến trước người Phong Lăng, thấp giọng nói. Phong Lăng khẽ giật mình nhìn về phía Trần Phỉ, Trần Phỉ đem bàn tay duỗi ra, năm ngón tay đều phủ lên một tầng ánh quang. Phong Lăng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cũng nghĩ ngay đến việc Trần Phỉ đã từng tu luyện qua, nhưng ngay sau đó lại bác bỏ ý nghĩ đến Trần Phỉ trước đó biểu hiện ra ngộ tính, tựa hồ việc này cũng có thể tiếp nhận. "Hai người đến đây." Phong Lăng đem bọn hắn dẫn vào thư phòng, trên tay hắn xuất hiện một bản bí tịch chính là Thông Nguyên Công đệ nhị trọng, hắn bắt đầu giảng giải đệ nhị trọng. Một canh giờ trôi qua, Phong Lăng đã dừng lại, Trần Phỉ nhìn về phía bảng. "Công pháp, Thông Nguyên Công đệ nhị trọng, tháng 1 năm 2000, ngươi cảm thấy ngươi cần tiêu hao bao lâu để đem Thông Nguyên Công đệ nhị trọng tu luyện đến viên mãn?" Phong Lăng thấp giọng nói. Trần Phỉ đánh ra tốc độ tu luyện ngẩng đầu nhìn hắn, nói, "Trong 10 ngày, hẳn có thể." Bên cạnh Quách Lâm Sơn muốn có chút nhàm chán, nhưng sau khi nghe được câu này ánh mắt trừng lớn. Phong Lăng chấn kinh nhìn xem Trần Phỉ, hắn nghĩ tối thiểu cũng phải mất 1 tháng. Đây chính là thời gian mà các đệ tử tu luyện nhanh nhất được ghi chép lại. Trần Phỉ đã phá bỏ ghi chép, đem thời gian rút trọn chỉ còn một nửa. A chương 76, Hắc Vô Kiếm cùng Truy Hồn Bộ tiểu sư đệ, ngươi nghiêm túc sao? Quách Lâm Sơn không nhịn được hỏi, hắn cũng về ghi chép tu luyện của các đệ tử khác. Quá nhanh. Trần Phỉ hỏi dò. Kỳ thật nếu có lựa chọn, Trần Phỉ muốn lặng lẽ tu luyện Thông Nguyên Công đến cảnh giới đệ ngũ trọng. Nhưng cách Nguyên Thần Kiếm phái truyền thụ công pháp để hắn căn bản không có lựa chọn. Hoặc là nói, tuyệt đại đa số môn phái đều truyền thụ công pháp thế này. Còn việc đưa cho ngươi đầy đủ bí tịch để ngươi tự mình tu luyện, chỉ có tán tu mới tu luyện như vậy. Hơn nữa môn phái cũng muốn thông qua việc này kiểm tra nội tính của từng người, bên cạnh đó là kiểm tra phẩm tính cùng lòng trung thành rồi mới quyết định có đem công pháp truyền thụ cho ngươi hay không. Trần Phỉ trừ phi nguyện ý kéo dài tiến độ tu luyện bản thân, nếu không sẽ không có cách nào giấu giếm. Hơn nữa mấy ngày nay hắn tiến hành quan sát cũng cảm thấy bản thân không cần giấu giếm điều gì, Phong Lăng chỉ đơn thuần nghiêm khắc, hắn đối đãi đệ tử không tệ. Trước kia đệ tử dùng thời gian nhanh nhất luyện xong đệ nhị trọng cần dùng hơn một tháng. Quách Lâm Sơn nhếch miệng, hắn cảm giác tiểu sư đệ có chút khó lạc. Ngươi muốn dùng 10 ngày hay 1 tháng cũng được, ta chỉ cần thấy kết quả. Phong Lăng khoát tay áo, hiện tại bàn luận sự tình này không có quá nhiều ý nghĩa, hắn chỉ cần thấy kết quả tận mắt là được. Sư phụ, ta có thể tu luyện những công pháp khác không? Trần Phỉ đột nhiên hỏi. Ngươi muốn tu luyện công pháp gì? Phong Lăng không lập tức cự tuyệt, nghi hoặc hỏi. Kiếm pháp, thân pháp, cung pháp, đây đều là những công pháp mà đệ tử đã tu luyện căn bản. Tiểu sư đệ, ngươi biết rất nhiều thứ a. Quách Lâm Sơn cười nói. Tán tu luôn luôn truy cầu nhiều thủ đoạn bảo mệnh, để sư minh chê cười. Trần Phỉ cười đáp. Cung pháp vi sư không có quá nhiều am hiểu, về sau nếu như có cơ hội, ngươi có thể đi đến tàng kinh khác chọn một quyển bí tịch. Bây giờ ngươi tu luyện Thông Nguyên Công đã rất ổn, kiếm pháp cùng thân pháp, vi sư có thể đặc cách truyền một bộ cho ngươi. Phong Lăng suy nghĩ một chút, hắn cầm xuống hai quyển bí tịch từ trên kệ đặt lên bàn. Hắc Vô Kiếm. Sư phụ, môn kiếm pháp này uy lực rất yếu đúng không? Đã rất lâu ta chưa thấy qua đệ tử nào tu luyện môn kiếm pháp này. Quách Lâm Sơn nhìn thoáng qua bí tịch, nghi hoặc nói. Hắc Vô Kiếm bất thiện chém giết, đặt nặng tính phòng ngự. Trần Phỉ cảnh giới hiện tại khá thấp, đưa cho hắn kiếm pháp mạnh hơn cũng uổng công. Không bằng đưa cho hắn một môn kiếm pháp tự vệ, vào thời khắc nguy hiểm có lẽ giúp hắn bảo toàn tính mệnh. Phong Lăng giải thích một câu, Quách Lâm Sơn cảm thấy lời này rất có đạo lý. Hắc Vô Kiếm mặc dù lực công kích không phải quá mạnh, nhưng để phòng ngự rất tốt. Tiếp theo chính là một bộ thân pháp Truy Hồn Bộ, bất thiện đẳng truyền Nazi, bộ thân pháp này khá hữu ích. Gặp được nguy hiểm không phải lúc nào cũng có thể ngăn kháng, có thể chạy liền trực tiếp chạy, không có gì là mất mặt. Phong Lăng cười nói. Trần Phỉ ánh mắt sáng lên, Phong Lăng lời nói này rất hợp phong cách của hắn. Gặp được địch nhân đánh không lại, đương nhiên trực tiếp chạy. Trần Phỉ mới vừa rồi còn nghĩ đến cầm đến những công pháp mạnh nhất, nhưng hiện tại nếu như hắn gặp được địch nhân, không phải luyện tùy cảnh cũng là luyện tạc cảnh, lại còn là đệ tử môn phái. So với những tán tu, thực lực của bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Khả năng vượt cấp chiến đấu của Trần Phỉ cực kỳ thấp. Đã như vậy, khi nào đánh không lại, chỉ cần chạy trốn là được. Đa tạ sư phụ. Trần Phỉ chắp tay nói. Phong Lăng khoát tay áo, đem một quyển bí tịch mở ra nói, số đệ tử tu luyện Hắc Vô Kiếm cực kỹ, ngoại trừ bởi vì lực công kích khá yếu, thì độ khó tu hành cực cao. Bây giờ vi sư sẽ giảng giải nên ngươi cố gắng lắng nghe, nếu không hiểu tùy thời có thể hỏi ta. Trần Phỉ gật đầu, Phong Lăng bắt đầu giảng giải về Hắc Vô Kiếm. So với các kiếm pháp hắn đã từng tu luyện, độ khó Hắc Vô Kiếm mang lại quả thật cao hơn rất nhiều, hơn nữa kiếm pháp này bao gồm rất nhiều kiếm thức phòng thủ, để công kích chỉ có một, hai thức. Trần Phỉ loại bỏ đi các tạp niệm, toàn tâm toàn ý chăm chú lắng nghe, nếu không hiểu hắn sẽ lập tức đưa ra vấn đề. Một canh giờ trôi qua, Phong Lăng đã đem Hắc Vô Kiếm toàn bộ giảng giải xong. Ngươi thấy thế nào? Phong Lăng trầm ngâm hỏi hắn. Trần Phỉ liếc qua bảng, Hắc Vô Kiếm đã nhập môn, chỉ bất quá thanh tiến độ cùng các công pháp khác có chút khác biệt, yêu cầu độ thuần thục nhiều hơn. Công pháp, Hắc Vô Kiếm, nhập môn 1, 300, đệ tử học xong. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn Phong Lăng nói. Phong Lăng khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Quách Lâm Sơn, thấy hắn cũng hứng thú, Phong Lăng tiếp tục cầm lên bí tịch còn lại, Truy Hồn Bộ. Tiếp tục một canh giờ nữa trôi qua, khi giảng giải Phong Lăng cố tình dừng lại thi triển mấy thức. So với độ khó tu hành mà Hắc Vô Kiếm mang lại, Truy Hồn Bộ lộ ra không thua kém chút nào, thậm chí Trần Phỉ còn cảm giác Truy Hồn Bộ khó hơn khá nhiều. Trần Phỉ nhìn thoáng qua bảng, Truy Hồn Bộ cũng đã nhập môn, độ thuần thục giống hệt với Hắc Vô Kiếm. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên ý nghĩ, xem ra bảng phán định tiêu chuẩn, chỉ cần là cùng công pháp đồng giai sẽ cần độ thuần thục đồng dạng. Về phần độ khó tu luyện bảng sẽ không cân nhắc đến. Hôm nay liền đến đây thôi, Hắc Vô Kiếm cùng Truy Hồn Bộ, Lâm Sơn hiểu biết không nhiều, ngươi có chỗ nào không hiểu tùy thời có thể tới tìm ta. Phong Lăng đưa cho Trần Phỉ ba bản bí tịch, hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận. Đa tạ sư tôn thủ công. Phong Lăng khẽ gật đầu, bọn hắn tranh thủ cáo từ rời đi. Nhìn xem Trần Phỉ rời đi, Phong Lăng không khỏi mỉm cười. Trước đó hắn vốn cho rằng Trần Phỉ đời này võ học chi lộ, chắc chắn tiến không xa. Không nghĩ tới Trần Phỉ lại chứng minh cho hắn thấy ngộ tính kinh người, quả thật hết sức bất ngờ. Hơn nữa hắn cố ý truyền thụ cho Trần Phỉ hai bộ công pháp là Hắc Vô Kiếm cùng Truy Hồn Bộ, ngoại trừ nguyên nhân trước đó, hắn cũng muốn tiếp tục khảo nghiệm Trần Phỉ ngộ tính. Nếu như chỉ đơn thuần là thể chất của Trần Phỉ cùng Thông Nguyên Công phù hợp, thành tựu tuy nói sẽ không kém, nhưng kỳ thật vẫn có giới hạn, cao nhất sau này hắn cũng chỉ đạt đến luyện tạc cảnh. Nhưng nếu như Trần Phỉ không phải vì lý do công pháp phù hợp mà tự thân hắn sở hữu ngộ tính kinh người, tương lai của hắn quả thực không thể đoán trước. Luyện tạc cảnh chính là cảnh giới cao nhất trong luyện thể ngũ cảnh, nhưng võ đạo chi lộ đâu chỉ có từng này cảnh giới. Hôm nay hoang phí rất nhiều thời gian của sư minh, quả thực hổ thẹn. Trần Phỉ nhìn về phía Quách Lâm Sơn. Đồng môn sư đệ, đừng khách khí như vậy. Có cơ hội được nghe sư phụ tường tận giảng giải công pháp ảo diệu, câu còn không được sao lại tính vào thời gian hoang phí. Quách Lâm Sơn mỉm cười vỗ vai hắn. Tuy nói hai môn công pháp này cũng không phải là hắn chủ tu, nhưng công pháp huyền ảo tương thông, nghe nhiều một điểm, trăm lợi vô hại.
Đúng, nhiệm vụ kia đã định ra thời gian, sau 5 ngày sẽ bắt đầu, sư đệ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chúng ta sẽ tiến về Chú Lưu Sơn mấy ngày.
Quách Lâm Sơn đột nhiên nói.
Minh Bạch, đến lúc đó còn xin sư minh chiếu cố nhiều hơn.
Trần Phỉ gật đầu đáp.
Trần Phỉ trở về gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, hắn nhìn chăm chú trên bảng.
Chương 77, lần ta không người hôm nay đạt được 3 môn công pháp, hơn nữa đều là công pháp thượng hạng, rất lâu không có thu hoạch lớn như vậy. Chỉ cần đem 3 môn công pháp này tu luyện đến viên mãn, thực lực của hắn sẽ lại tăng lên rất nhiều.
Trần Phỉ bước đầu tiên, trước đem 3 môn công pháp cùng trước kia riêng phần mình dung hợp lại cùng nhau. Phát hiện công pháp, phải chăng tiêu hao 1500 lượng bạch ngân, tinh giản hóa thông nguyên công đệ nhị trọng.
Phát hiện công pháp, phải chăng tiêu hao 1000 lượng bạch ngân, tinh giản hóa hắc vô kiếm.
Phát hiện công pháp, phải chăng tiêu hao 1000 lượng bạch ngân, tinh giản hóa truy hồn bộ.
Thông nguyên công tinh giản hóa giá cả tăng lên, hắc vô kiếm cùng truy hồn bộ tinh giản hóa giá cả cũng không ít, nhưng hắn đều có thể tiếp nhận được.
Tinh giản hóa,
thông nguyên công đệ nhị trọng tinh giản hóa bên trong.
Tinh giản hóa thành công.
Thông nguyên công đệ nhị trọng thông nguyên công đệ nhất trọng.
Hắc vô kiếm tinh giản hóa bên trong.
Tinh giản hóa thành công.
Hắc vô kiếm sơ nguyên kiếm.
Truy hồn bộ tinh giản hóa bên trong.
Tinh giản hóa thành công.
Truy hồn bộ trèo lên vân hành.
Trần Phỉ hít sâu một hơi, hắn lập ra mục tiêu trong 5 ngày, có thể đem truy hồn bộ tu luyện tới đại viên mãn.
Hôm sau, Trần Phỉ buổi sáng tiến hành luyện đan, buổi chiều tu luyện thông nguyên công cùng truy hồn bộ.
Đại môn không ra, nhị môn không bước, hắn một lần nữa tiến vào trạng thái khắc khổ tu hành.
Cho dù màn đêm buông xuống, hắn vẫn tiếp tục tu luyện.
Võ giả đạt đến cảnh giới nhất định, tiến vào trạng thái tu luyện có thể thay thế phần nào giấc ngủ.
Đương nhiên, khẳng định không hề mang lại cảm giác thư thái khi ngủ, nhưng thức đêm để tu luyện hắn vẫn tiếp nhận được.
Thời gian đã trôi qua đến ngày thứ 5, Trần Phỉ đi theo Quách Lâm Sơn hoàn thành nhiệm vụ. Đội ngũ của bọn hắn hiện tại có rất nhiều người, bất quá đại bộ phận đều là người được thuê đến.
Khi đến nơi, đám người này sẽ tiến hành thu thập dữ liệu, nhiệm vụ của Trần Phỉ chủ yếu là giám sát bọn hắn, sau đó tiến hành kiểm tra nếu như đã thu thập đủ dữ liệu sẽ phụ trách vận chuyển trở về.
Trên núi thông thường sẽ không phát sinh nguy hiểm, nhưng thi thoảng vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên tất cả mọi người giữ vững tinh thần.
Tốc độ thu thập dược liệu nhanh lên một chút, nhiều nhất chỉ mất khoảng nửa tháng chúng ta có thể trở về.
Tiến vào trụ sở được lập ra trên núi, Quách Lâm Sơn nhìn các sư huynh đệ bên dưới lớn tiếng nói:
"Nhiệm vụ lần này mà bọn hắn tiếp nhận tuyệt đối không thể cự tuyệt.
Nhiệm vụ dạng này tại trong Nguyên Thần kiếm phái, mỗi năm đều phải tiếp nhận một lần, mỗi một đệ tử nội môn đều phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành thành nhiệm vụ, sẽ nhận trọng phạt."
"Tuân lệnh, Quách sư huynh."
Đám người lớn tiếng đáp lại, sau đó tản ra dựa theo vị trí đã được an bài, giám sát những người thu thập dược liệu.
"Tiểu sư đệ, rất lâu không nhìn thấy ngươi."
Lạc Tuấn đột nhiên đi đến trước mặt Trần Phỉ, cười nói.
Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, kỳ thật vừa rồi hắn đã nhìn thấy Lạc Tuấn, chỉ là đang suy nghĩ xem có nên tiến lên chào hỏi hay không, dù sao hắn vừa đánh Lạc Tuấn một trận.
Mục đích chính chủ yếu để cho Lạc Tuấn không nên tiếp tục đùa cợt hắn, chuyện lần trước để trong lòng của hắn có điểm khó chịu.
Gần đây tu luyện cực kỳ bận rộn, không có thời gian ra ngoài.
Trần Phỉ nghiêm túc quan sát gương mặt Lạc Tuấn, không có vết thương nào, khôi phục không tệ.
Lạc Tuấn bị thấy Trần Phỉ chăm chú quan sát hắn, hắn tưởng rằng việc bản thân bị đánh lén đã bại lộ.
Xem ra tiểu sư đệ cũng biết chuyện này, ta không biết tên kia là ai, nếu không chắc chắn ta sẽ không bỏ qua hắn.
Lạc Tuấn tức giận nói.
Lạc Tuấn kỳ thật có hoài nghi đến Trần Phỉ, dù sao hôm đó ban ngày hắn vừa nói dối cho Trần Phỉ, kết quả ban đêm liền bị đánh một trận, Trần Phỉ hiểm nghi rất lớn. Nhưng thực lực người kia biểu hiện ra, để hắn không thể phản kháng.
Trần Phỉ vừa đạt đến đoán cốt cảnh, hơn nữa nghe nói xuất thân của hắn từ địa phương nhỏ tới đây, thực lực của hắn không có khả năng mạnh như người kia.
Bình thường miệng tiện của hắn, kỳ thật đắc tội qua không ít người, cho nên đối tượng mà hắn hoài nghi rất nhiều.
Sư Minh nói có đạo lý.
Trần Phỉ tán đồng gật đầu.
Lạc Tuấn cùng Trần Phỉ hàn huyên một lát, sau đó liền tách ra riêng phần mình đi giám sát.
Ban ngày sắp trôi qua, bởi vì có người giám sát hơn nữa tiền công rất hậu hĩnh, số lượng dược liệu thu thập được khá nhiều.
Dãy núi này, không biết là do thổ nhưỡng phì nhiều, hay nguyên nhân khác, dược liệu sinh trưởng tốc độ cực nhanh.
Cho dù xung quanh Tiên Vân Thành nhân khẩu ngày càng tăng nhiều, nhưng số lượng đan dược vẫn rất đầy đủ.
Trạng vào tối, đám người đem dược liệu thu thập được đặt lên từng chiếc xe ngựa, bắt đầu vận chuyển xuống núi.
Thân xác bọn hắn đều tương đối bưng lỏng, dựa theo tiến độ này đoán chừng hơn 10 ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Phỉ tại khu vực được giao phó đi tới đi lui, hắn đang tu luyện truy hồn bộ.
Tuy nói hắn đã thức trắng mấy đêm tu luyện nhưng truy hồn bộ còn kém một khoảng nữa mới đạt đến đại viên mãn.
Bất quá mặc dù chưa đạt đến đại viên mãn, thân pháp của hắn đã tăng lên đáng kể, hôm nay hắn chỉ cần cố gắng thêm một chút, đoán chừng có thể hoàn thành.
Về phần thông nguyên công đệ nhị trọng vẫn trong dự tính của hắn tiêu hao khoảng 10 ngày.
Hắc vô kiếm cũng đã tới gần đại viên mãn.
Trần Phỉ quanh đi của lại, thân hình thi thoảng chớp động, đột nhiên hắn cảm nhận được một trận huyên náo từ phía xa truyền đến.
Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, phát hiện âm thanh này được truyền ra từ trụ sở môn phái tại trên núi.
Hắn vận dụng tốc độ nhanh nhất trở về, đã nhìn thấy trên mặt đất giờ phút này một thân ảnh máu me khắp người, Trần Phỉ liếc qua liền phát hiện chính là người vận chuyển dữ liệu, Thạch Hạc.
Đây là thế nào?
Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía Lạc Tuấn, khi hắn vừa đến, Lạc Tuấn đã ở đây.
Có người đánh lén xe ngựa vận chuyển dược liệu của chúng ta, Thạch sư huynh liều chết phá bây, trở về thông tri tin tức.
Quách sư huynh mang theo một vài sư huynh đệ, đã phóng đi cứu viện.
Lạc Tuấn thấp giọng nói.
Trần Phỉ ngẩng đầu quan sát xung quanh, quả nhiên những sư huynh tu vi đạt đến luyện tùy cảnh đều không ở đây.
Trên đất Thạch Hạc sau khi phục dụng đan dược chưa thương đã tiến về một góc chậm rãi hồi phục.
Nửa canh giờ trôi qua, đám người còn đang lo lắng chờ đợi Quách Lâm Sơn trở về, bọn hắn đã truyền tin bằng chim ưng về trong môn phái, át hẳn tí nữa sẽ có cao thủ được phái đến.
Trên xe ngựa được ấn định Nguyên Thần Kiếm Phái tiêu ký, nhưng vẫn có người dám tập kích, hiển nhiên không đem Nguyên Thần Kiếm Phái để vào mắt. Hoặc là nói, bọn hắn không đem đám đệ tử này để vào mắt. Tha, tha mạng. Một thanh âm cầu xin tha thứ đột nhiên vang lên, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Một người thu thập dược liệu bị một võ giả nắm lấy cái cổ đang từ phía xa chạy đến. Sau khi đến trước trụ sở hắn liền đem người kia hung hăng ném xuống đất. Trường Hưng Phái. Mọi người thấy được y phục võ giả mới đến, trên ngực khắc lấy đồ án trường thương, đã đoán được thân phận của hắn. Tại sao ngươi lại đả thương người thu thập đan dược của chúng ta? Lạc Tuấn nhìn liếc qua người nằm trên mặt đất liền nhận ra đây chính là người của bọn hắn. Dám bước vào khu vực của chúng ta, ta giết hắn đều được. Ta còn muốn hỏi các ngươi tưởng Trường Hồng Phái chúng ta dễ uy hiếp sao? Định Hà gầm lên một tiếng, trường thương xuất hiện trên tay, khí thế áp đảo toàn bộ đám người ở đây. Chương 78, Thần Viêm Phái Nguyên Thần Kiếm Phái đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lần này Tiên Vân Kiếm Phái giao nhiệm vụ cho rất nhiều môn phái, tự nhiên không thể thiếu Trường Hồng Phái. Khu vực thu thập dược liệu đều được phân chia từ trước, nhưng cũng chỉ là đại khái. Ngươi muốn nói người khác vi phạm tiến vào khu vực của ngươi, trên lý luận khẳng định ngươi đúng. Nhưng trong thực tế khu vực phân chia mơ hồ, hơn nữa những người thu thập dược liệu không đốc, bọn hắn làm sao dám tiến sang khu vực khác? Bọn hắn cũng không điên đến mức vì một vài lượng liền làm cho này, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Khả năng quá thấp. Vị sư huynh này, ta cảm thấy chuyện này khả năng có hiểu lầm gì khác. Có người lên tiếng nói. Ngươi nói hiểu lầm, chính là hiểu lầm. Ta tận mắt nhìn thấy hắn vượt giới thu thập đan dược, đây là ta nhìn thấy, những khu vực khác ta chưa kịp kiểm tra có lẽ còn trộm đi không ít. Định Hà cười lạnh nói. Ta không có. Người thu thập đan dược kia tranh thủ thời gian cãi lại. Hắn nếu bị ép nhận tội danh này, tí nữa sẽ có thể bị đánh chết. Ta hỏi ngươi. Định Hà đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một cước đá vào trên ngực, người thu thập đan dược phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về sau. Bành! Một tiếng vang trầm, Trần Phỉ tiếp được người thu thập đan dược đồng thời hóa giải cự lực trên người hắn, xem như cứu hắn một mạng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không ngừng phun ra máu tươi, nếu như không cứu chữa kịp thời chắc chắn sẽ chết. Trần Phỉ nhíu mày, ra sức đánh ra mấy đạo nội kình vào trên thân người thu thập đan dược, sau đó giúp hắn luyện hóa chữa thương đan. Hắn đã cố hết sức còn sống được hay không liền phải dựa vào chính người thu thập đan dược. Lời chưa nói rõ ràng, ngươi muốn quát tháo giết người sao? Định Hà làm ra hành động này, gợi lên Nguyên Thần Kiếm Phái đệ tử lửa giận. Lúc đầu đám người vận chuyển dược liệu bị người tập kích, trong lòng bọn hắn đã tức giận không thôi. Tên Định Hà này đến tìm lý do, hơn nữa bộ dáng cực kỳ ngang ngược cản rỡ để bọn hắn không thể nhịn được nữa. Làm sao? Muốn đánh một trận? Định Hà liếc nhìn về phía đám người không lộ ra vẻ khiếp đảm, trong mắt hắn tràn ngập chiến ý, nói: võ giả sự tình, nếu như giảng không rõ ràng, đánh một trận là được. Ai thua ai thắng? Sự tình sẽ được phân định. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Văn Tử Khiêm tiến lên một bước, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Định Hà. Quách Lâm Sơn không tại, các sư huynh khác cũng không ở đây, bây giờ hắn chính là người có nghĩa vụ cao nhất. Định Hà giống như đến gây chuyện, lý do này có lẽ cũng là bịa ra. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ dạy cho một bài học, nhưng tình huống hiện tại bọn hắn đánh không lại. Định Hà thái độ không đề cập đến nhưng tu vi của hắn đạt đến luyện vị cảnh, hiện tại bọn hắn hầu như tu vi người nào cũng chỉ đạt đến đoán cốt cảnh, cho dù nhiều người cũng đánh không lại Định Hà. Ta chẳng muốn sao cả, ta chỉ đến đòi công đạo. Định Hà nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, nếu không thế này, chúng ta điều ra một người, bàn luận một trận là được. Nhưng chỉ bàn luận không thì quá chán nản, nếu không đặt cược mấy xe dược liệu, như thế nào? Trần Phỉ lông mày níu lại, xem ra mục đích của bọn hắn chính là dược liệu. Bất quá nghĩ đến lần này, những môn phái đều phải tiếp nhận nhiệm vụ này, dược liệu nếu như thu thập không đủ, liền phải ở lại đây tiếp tục làm việc. Tuy cũng không phiền phức gì, nhưng về lâu dài cực kỳ buồn tẻ cùng hao phí thời gian. Trường Hồng phái đem chủ ý đánh tới Nguyên Thần Kiếm phái cũng bình thường, dù sao thực lực bọn hắn mạnh hơn Nguyên Thần Kiếm phái. Ngươi một tên luyện thủy cảnh, khi dễ chúng ta đoán cốt cảnh. Văn Tử Khiêm chau mày nói, ta có thể áp chế cảnh giới. Định Hà mỉa mai nhìn Văn Tử Khiêm, nói, đương nhiên, nếu như vậy còn chưa đủ, ta có thể trở về tìm một sư đệ tu vi đoán cốt cảnh tới đây. Trong môn đoán cốt cảnh hơi ít, nhưng vẫn có mấy người. Tìm đoán cốt cảnh làm gì, ngươi muốn đánh đúng không, ta đến phục hồi. Một tiếng quát lớn tiếng vang lên, Quách Lâm Sơn thân ảnh từ phía xa lao đến. Hắn không muốn nhiều lời, trên tay xuất hiện một thanh đại kiếm, một kiếm chém ra. Tới tốt lắm. Định Hà cười ha ha, trường thương trong tay giống như dao long huy vũ, đâm thẳng về phía Quách Lâm Sơn. Nhưng ngay lúc này Định Hà thần sắc khẽ biến, trường thương trên tay hắn dần cong lại. Bành! Một tiếng vang trầm, Định Hà thân hình không tự chủ lui về phía sau, Quách Lâm Sơn không bỏ qua cơ hội, hắn triển khai kiếm thức đem Định Hà hoàn toàn bao phủ lại. Mỗi thức đánh ra để Định Hà chỉ có thể chật vật đón đỡ. Bành! Định Hà hướng tiếp tục lui mấy bước mới ổn định thân hình. Quách Lâm Sơn cũng lui một bước, trên mặt hắn xuất hiện một tia vết thương. Trang diện này muốn phân ra thắng bại, đoán chừng phải xuất toàn lực. Đến lúc đó có khả năng chính là sinh tử đối đầu, không chết không thôi. Cự lực, thiết cốt. Xem ra các hạ ít ngày nữa sẽ đột phá đến luyện tạng cảnh, chúc mừng chúc mừng. Định Hà chắp tay nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, muốn đánh liền tiếp tục. Quách Lâm Sơn vung tay lên, hoàn toàn không để ý đến hắn. Hôm nay liền dừng lại tại đây, hôm khác sẽ cùng ngươi luận bàn tiếp. Định Hà thân hình chớp động biến mất ngay tại chỗ. Đại sư Minh, ngươi cuối cùng đã trở về, tình hình bên kia thế nào? Đám đệ tử tiến lên, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn xem Quách Lâm Sơn. Nếu không phải Quách Lâm Sơn kịp thời trở về, bọn hắn quả thực không biết làm thế nào. Tu vi không bằng người đã thê thực lực môn phái cũng yếu hơn các môn phái khác rất nhiều, đánh chắc chắn không lại, nói người khác cũng không thèm để ý, cực kỳ biệt khuất. Không sao nhưng hai vị sư đệ đã chết. Quách Lâm Sơn thanh âm trầm thấp nói. Tuy cùng những sư đệ này thời gian chung đụng không dài, nhưng chung quy đều là đồng môn, hôm nay người vừa chết dược liệu cũng bị mất. đám đệ tử nghe thấy thần sắc cứng đờ, trước đó bọn hắn cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng khi trực diện nghe thấy vẫn có chút dao động. Nhiệm vụ này vốn cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là hộ tống dược liệu mà thôi, hơn nữa bọn hắn ngay tại Tiên Vân thành phụ cận. Nhưng thế mà ngay trong ngày đầu tiên liền chết hai sư huynh đệ, tổn thất này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Quách sư huynh, ngươi biết ai làm sao? Văn Tử Khiêm cắn răng hỏi. Căn cứ vết tích, có thể là Thần Viêm phái làm. Quách Lâm Sơn trầm giọng nói. Chương 79, Thiền sư thúc Thần Viêm phái. Bọn hắn không phải nhằm vào Tiên Vân kiếm phái sao, vì sao lại đột nhiên tập kích chúng ta? Đám người có chút xôn xao nói. Trần Phỉ nghe được Thần Viêm phái danh tự, không khỏi nhíu mày. Môn phái này tại Tiên Vân thành phụ cận được xưng làm tà phái. Ngày bình thường bọn hắn đều nhằm vào Tiên Vân kiếm phái, cùng Tiên Vân kiếm phái có thể nói là không đội trời chung. Không có có tông môn cố định, hành động luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nhưng mỗi một lần đều có thể mang đến cho Tiên Vân kiếm phái phiền toái không nhỏ. Tiên Vân kiếm phái cũng vây quét qua mấy lần, nhưng cứ sau một đoạn thời gian, Thần Viêm phái lại xuất đầu lộ diện hành động. Thần Viêm phái làm việc luôn luôn hỉ nộ vô thường. Quách Lâm Sơn lắc đầu nói, có lẽ tại trong mắt Thần Viêm phái, Nguyên Thần kiếm phái có thể tính là Tiên Vân kiếm phái phụ thuộc, giết một vài người cũng chẳng sao. Nếu như không phải bọn hắn lo lắng bị tất cả các môn phái tiến hành vây quét, đoán chừng các môn phái khác thường ngày đều sống không yên ổn. Sau một lát, những tên đệ tử khác trở về, đồng thời cũng đem theo hai thi thể đệ tử mang về. Quách sư huynh, đám người Trường Hồng phái kia có hiểm nghi hay không? Bên trong trụ sở, Trần Phỉ ngồi bên cạnh Quách Lâm Sơn. Đoàn xe ngựa vận chuyển vừa bị tập kích không bao lâu, đệ tử Trường Hồng phái liền tới tìm phiền toái, điểm này rất dễ để cho người khác liên tưởng. Ta không biết. Quách Lâm Sơn lắc đầu, nói, cũng có thể có hoặc không. Bất quá mỗi lần thi hành nhiệm vụ, Trường Hồng phái đều thích phái người đến chỗ chúng ta chiếm một vài lợi ích, trong mắt bọn hắn chúng ta thực lực quá yếu. Nói xong, Quách Lâm Sơn cười khổ một tiếng. Nguyên Thần kiếm phái tuy không kém, nhưng so sánh với ba môn phái kia kém không ít. Tiên Vân thành phụ cận nhân tài ưu tú, đầu tiên bị Tiên Vân kiếm phái tuyển chọn qua một lần, sau đó môn phái khác mới có cơ hội. Những người không thể bái nhập Tiên Vân kiếm phái tất nhiên sẽ lựa chọn các môn phái ưu tú khác. Trường Hồng phái chỉ lấy người 13 tuổi trở xuống, thực lực lại hơn xa Nguyên Thần kiếm phái, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn Trường Hồng phái. Rất nhiều đệ tử có thiên tư ưu tú đều gia nhập các môn phái hàng đầu sau cùng mới đến Nguyên Thần kiếm phái, tuy không nói đệ tử gia nhập Thiên Phú Nguyên Thần kiếm phái thiên phú đều vớ vẩn, nhưng chắc chắn sẽ thua kém so với các môn phái khác. Định Hà vừa rồi tuy cuồng vọng, nhưng hắn nói không sai, chính là Trường Hồng phái có rất ít đệ tử tu vi đoán cốt cảnh. Nhưng tại Nguyên Thần kiếm phái, trong số đệ tử nội môn, đệ tử tu vi đoán cốt cảnh cũng không ít, hơn nữa niên kỷ cũng không hề thấp. Quách sư huynh, ngươi đem Thông Nguyên công đệ ngũ trọng tu luyện đến viên mãn? Trần Phỉ hỏi. Đúng, mấy ngày nay may mắn thành công. Quách Lâm Sơn nhìn hắn nhẹ giọng cười nói, còn phải cảm tạ ngươi, ngươi chỉ dùng mấy ngày liền đem Thông Nguyên công đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn, ta nếu chậm chân chút nữa, đoán chừng đều bị ngươi đuổi kịp. Nhiệm vụ lần này sau khi trở về, ta sẽ chuẩn bị đột phá đến luyện tạng cảnh, đến lúc đó sẽ có hy vọng trở thành chân truyền đệ tử. Quách Lâm Sơn nói khẽ, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Thân là võ giả, mỗi người đều muốn tu luyện cao thâm công pháp, để thực lực tăng mạnh, hắn cũng không ngoại lệ. Thiền sư thúc, Thiền sư thúc tới. Có đệ tử đột nhiên lớn tiếng hô lên, Trần Phỉ cùng Quách Lâm Sơn tranh thủ thời gian đứng lên, bọn hắn liền thấy được một thân ảnh đứng giữa trụ sở. Phản phất một nho sinh, khuôn mặt hắn mang đến cho người khác cảm giác cực kỳ uy nghiêm. Thiền sư thúc, Quách Lâm Sơn chắp tay nói, đem sự tình phát sinh toàn bộ nói ra, đừng bỏ sót bất cứ thứ gì. Thiền Lâm trầm giọng nói, vâng, Thiền sư thúc. Quách Lâm Sơn đem sự tình phát sinh bẩm báo, bao quát việc hắn phát hiện vài điểm khả nghi lúc đoàn xe ngựa bị tập kích hay việc đệ tử Trường Hồng phái tới quấy rối. Một lát sau, Thiền Lâm nhíu mày, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Dược liệu tiếp tục thu thập, về sau ta sẽ đảm bảo việc vận chuyển dược liệu. Thiền Lâm trầm giọng nói, nếu quả thật bị Thần Viêm phái để mắt tới, chỉ dựa vào đám đệ tử hiện tại, căn bản không có cách nào bảo hộ. Thậm chí Thần Viêm phái làm ra động tác lớn hơn, tất cả đệ tử đều sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá khả năng này rất thấp, trừ phi đối mặt Tiên Vân kiếm phái, nếu không bọn hắn sẽ không ra tay đến mức này. Quách Lâm Sơn gật đầu, Tiền Lâm thân ảnh biến mất, hắn muốn đi qua các môn phái khác hỏi thăm một phen, kiểm tra xem bọn hắn có bị tập kích dược liệu hay không. Màn đêm buông xuống, đám người thu thập dược liệu trở về. Ban đêm tầm nhìn thấp, bọn hắn không tiếp tục thu thập dược liệu, ban đêm tại đây cũng có một vài nguy hiểm. Đống lửa dâng lên, mọi người thấp giọng trò chuyện, Trần Phỉ ở rừng cây bên cạnh diễn luyện thân pháp, đồng thời trường kiếm trên tay không ngừng chớp động. Quách Lâm Sơn ngồi dưới đất nhìn về phía Trần Phỉ, không khỏi khẽ gật đầu. Cố gắng như vậy, để hắn đều có chút mặc cảm. Trước đó Quách Lâm Sơn nghe ngóng được, Trần Phỉ bình thường đều trốn ở trong phòng tu luyện, rất ít khi ra ngoài. Vừa ban đầu hắn còn không tin, tưởng rằng nghe đồn có chút khuyết đại, bây giờ xem ra tin đồn này quả thực rất chính xác. Căn cốt quá tệ, thật đúng là bất công. Quách Lâm Sơn tự lẩm bẩm. Có người thiên phú dị bẩm, chẳng cần cố gắng nhiều cũng có thể hơn người khác một bậc. Mà có ít người, cho dù cần cù chăm chỉ, khắc khổ tu luyện, kết quả cũng không cải biến được bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác ngươi không thể làm gì, bởi vì hôm nay ngươi ở dưới đáy vực sâu. Cho nên có người bắt đầu cam chịu, ngây ngô vượt qua một đời. Có người không nhận thua, liều mạng cố gắng, cho dù hiệu quả không cao cũng không nghĩ đến việc từ bỏ. Về phần kết quả, thì giao cho lão thiên đến phán định. May mắn tiểu sư đệ cùng Thông Nguyên công phù hợp, hắn có thể tu luyện đến luyện tạng cảnh hẳn không vấn đề gì. Hơn nữa ngộ tính cũng không kém, tương lai vẫn có khả năng tiến thêm một bước. Quách Lâm Sơn thấp giọng thì thầm sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Thông Nguyên công. Hiện tại hắn đã tu luyện đến đệ ngũ trọng viên mãn, việc đột phá đến luyện tạng cảnh trở nên cực kỳ dễ dàng, sẽ không có một tia trở ngại. Bóng đêm dần dần khắc sâu, Trần Phỉ thân hình không ngừng xoay chuyển. Sau một khắc, thân hình hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện trên một cây đại thụ. Công pháp Truy Hồn Bộ, đại viên mãn. Trần Phỉ trên mặt lộ ra tiêu dung, cuối cùng hắn cũng đem môn thân pháp này tu luyện đến đại viên mãn. So với trước đó, tốc độ của hắn tăng lên mấy thành, không thẹn với Truy Hồn chi danh. Trần Phỉ nhìn xem trường kiếm trong tay, kiếm quang đột nhiên bao phủ toàn thân hắn, từ xa nhìn lại, tựa như có vô số tấm thuẫn quấn quanh. Trần Phỉ dưới chân di động, lá cây rơi loạn xạ, phàm là những lá cây rơi xuống người hắn tất cả đều bị chém nát. Xuy, một đạo kiếm quang từ kiếm thuẫn chém ra, cách xa mấy trượng tán cây đều bị chém đứt. Công pháp Hắc Vô Kiếm, đại viên mãn.